Cảm ơn anh Neville. Đây hầu như là một sự ngạc nhiên đối với tôi. Tôi đã không nghĩ là được có mặt ở đây ngày hôm nay. Nhưng tối nay là tối lễ tiệc thánh. Và tôi nghĩ mình sẽ ghé xuống sáng nay. Và tôi đã gọi cho Neville và anh ấy nói, ồ, nếu anh đang xuống, sao không chỉ giảng cho chúng tôi một chút ít? Và tôi nghĩ, ồ, nếu tôi đã xuống được và điều đó có thể được, tôi sẽ không giảng. Nhưng sẽ chỉ như nói chuyện với hội thánh một lát về những vấn đề mà anh chị em biết đó. Và tôi nghĩ sẽ là một hội thánh mạnh mẽ. Chúng tôi vừa mới trở về từ chuyến đi săn mùa thu của chúng tôi, các anh em và tôi ở đây. Và chúng tôi đã có một thời giờ vinh hiển. Chúng tôi đã rất biết ơn tất cả chúng tôi được đầy dẫy và đã kiếm được con thú săn của chúng tôi mà chúng ta đang săn tìm. Và mục sư của chúng ta và tôi biết món thịt nai đó thì rất rất ngon. Và vì vậy chúng tôi đã có một ít thịt nai ngon. Và tôi kiếm được một con gấu và hai con nai. Và chúng tôi trở về, và đây được cho là thì giờ mà tôi sẽ giảng về bảy ấn cuối cùng đó. Và họ đã không làm cho hội thánh sẵn sàng. Và có điều gì đó cản trở mà đã gây ra điều đó. Mà tôi nghĩ thành phố đang làm cho chúng ta, bởi vì chúng ta không được chỗ đủ xe, mà nhờ thờ sẽ chứa được. Chúng ta muốn có một nhà thờ mới được dựng lên tại đây. Và chúng ta đã có một phần lớn số tiền đã được hoạch định và để làm một nhà thờ lớn hơn. Nhưng khi chúng ta có được những buổi nhóm này, chả anh em hiểu điều gì xảy ra. Thật là điều đáng thương như vậy. Dân sự đứng quanh các bức tường ở bên ngoài trong mưa và vào. Thật là kinh khủng. Và thậm chí lời phê bình đến từ những người bạn của tôi. Nói anh Branham trông giống như họ, người bạn bác sĩ của tôi đã nói. Tôi cảm thấy thật tiếc khi họ có thể bỏ đi. Một y tá sống kế bên nhà tôi đã nói, ồ, một buổi sáng tôi đi qua đó, anh được cho là có mặt tại đó và dân sự đang tụ họp lại. Lúc 5 giờ sáng, anh có mặt tại đó lúc 9 giờ 30. Vì vậy đấy, điều đó khiến cho nó khó khăn. Và chúng ta muốn có một nhà thờ để có chỗ nào đó và ở đó mọi người có thể ngồi xuống được. Và chúng ta nghĩ chúng ta đang sống trong những ngày sau rốt tin điều đó. Mà ở đó chúng ta nên giảng dạy cho hội thánh về những điều này đang thành hình. Những điều mà đã được nói tiên tri, một vài điều trong chúng hàng ngàn năm rồi, trong ít nhất 25 và 30 năm ngày từ hội thánh điều đó đã được nói tiên tri, và bây giờ chúng ta có, nó đang ứng nghiệm ngay. Và vì vậy chúng ta nên làm mới lại những điều này, nhưng chúng ta không có đủ chỗ. Vì thế sáng nay, tôi đã gọi điện và làm các thứ ngày hôm qua. Và tôi đã có thêm một vài cuộc gọi nữa để gọi chiều nay và đài loại như vậy. Rồi tôi đã có một số người muốn đến, một anh chàng trẻ tuổi đáng yêu và vừa bị suy sụp tinh thần. Một anh em mục sư trong cánh đồng truyền giáo và nhiều người như thế. Một người anh em đến từ Na Uy. Và chúng tôi đã có buổi nói chuyện ngắn ở phòng phía sau. Và tôi đã nói, ồ, bây giờ chúng ta sẽ cứ bước ra. Và Neville nói, ồ, chúng ta sẽ đi ra và nói một vài lời để làm mạnh mẽ hội thánh một chút. Một trong những điều tôi đã viết xuống một số điều trên giấy ở đây. Đến với hội thánh tôi đã nói, một điều tôi muốn viết ở đây có liên quan về sự qua đời của anh Taylor đầy ơn của chúng ta trong khi chúng ta đi khỏi. Anh Taylor đã đến với hội thánh này trong rất nhiều năm qua. Hết thảy chúng ta đã biết anh. Tôi tin chắc vậy, nhưng nếu có một vài người là ở đây, thì chính là quý ông lớn tuổi quý báu ấy đã luôn luôn kiếm được cho quý vị một chỗ để ngồi xuống. Anh Taylor, lần cuối tôi đã gặp anh ấy bây giờ, cho đến khi tôi thấy anh một thanh niên. Anh ấy đang đứng ở tại đó, cách đây khoảng 3 hay 4 Chủ nhật. Anh ấy nói, anh Branham, tôi muốn có vài quyển sách. Tôi muốn phân phát những quyển sách này. Vì thế, điều mà tôi hiểu, anh đã bị bệnh tiểu đường và bị hôn mê và đã không biết anh đã bị bệnh tiểu đường. Và anh ấy đã qua đời. Anh ấy không bao giờ chết. Anh chỉ đi để ở với Chúa Giêsu. Và anh là một người anh tuyệt vời, trung tín, luôn luôn nhớ đến những người khác. Và niềm vui của anh là cố gắng tìm cho người nào đó một chỗ để ngồi xuống khi họ đến với hội thánh. Và anh em biết đó, có lẽ khi chúng ta vượt qua thanh trắng, chẳng tuyệt sao để thấy anh Taylor tại đó, tìm cho chúng ta một chỗ để ngồi xuống trên phía bên kia. Tôi nghĩ trong sự tưởng nhớ về anh Taylor, anh đã không có mặt tại đây để nói điều đó với anh Neville tại tang lễ của anh ấy, nhưng tôi muốn nói một vài lời vì những sự biết ơn sâu sắc của tôi. Chị Taylor, tôi cho rằng có mặt nơi nào đó ở đây sáng nay. Ước cho tấm lòng trung tín của chị. Anh Taylor, ngày nào anh ấy đã nói, hãy đến thăm tôi. Tôi có một cái hồ nhỏ được đào lên ở đó, bỏ một ít cá vào trong đó để anh có thể đến và câu cá. Luôn quan tâm đến người khác, và có người nào đó đã quan tâm đến anh. Đó là Đấng Christ ban cho anh sự cứu rỗi. Tôi nghĩ tuy nhiên khi hội thánh nhóm lại như một thân thể sáng nay, chúng ta hãy nhớ trong sự tưởng niệm mà hội thánh này dành cho anh. Chúng ta hãy cúi đầu trước mặt Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con như những con người sáng nay và những người đến đây để thờ phượng, bàn tay vĩ đại của Ngài đã vận hành ở giữa vòng chúng con và đã cất đi từ giữa chúng con một trong những người anh em quý báu của chúng con mà chúng con yêu thương và biết rằng Ngài thật yêu thương anh. Và Ngài đã có một lý do cho tất cả điều này, Chúa ơi, hay là nó sẽ không đã xảy ra theo cách này. Biết rằng Kinh Thánh của chúng con, rằng mọi sự hiệp lại có cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, và anh đã vậy. Và chúng con nhìn quanh trong thế giới, và chúng con tìm thấy thiên nhiên trong mọi cách đang nói với chúng con rằng một phần không thể giữ được anh. Vì trên đất anh đã hầu việc mục đích mà Ngài đã sai anh đến đây để làm. Anh là một người anh em trung tín, tốt lành. Chúng con thấy rằng trong đời sống của quần thể thực vật và trong đời sống của mặt trời và mọc lên vào buổi sáng để ban cho chúng con ánh sáng. Và vào giữa ngày đó trở nên ở tuổi trung niên. Và rồi chiều tối nó chết đi một lần nữa, chỉ mọc lên trở lại buổi sáng hôm sau, tươi mới và mới mẻ. Bởi vì nó hầu việc mục đích của Đức Chúa Trời. Chúng con nhìn thấy những bông hoa khi chúng nở rộ và làm đẹp trái đất và trang hoàng những hội trường trang lễ và những nơi đám cưới và phục vụ mục đích, mở toang tấm lòng của nó và ban cho một cách mật cho loài ong và hương thơm cho khách bộ hành, vẻ đẹp cho người tìm kiếm, ban cho tất cả những gì nó có trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Rồi nó cúi đầu bé nhỏ, khi mùa xuân đến gần nó sống lại lần nữa, vì nó đã hầu việc mục đích của Đức Chúa Trời. Rồi trong sự đối diện tất cả thiên nhiên và Kinh Thánh, lời hứa Thánh Linh, chúng con có thể vui mừng hớn hở trong lòng biết rằng anh Taylor của chúng con cũng giống như vậy. Chúa ơi, đã hầu việc mục đích của Đức Chúa Trời. Và nói rằng anh sẽ không sống lại, sẽ là chối bỏ Kinh Thánh của chúng con khi Đức Chúa Trời của chúng con và mọi điều Đức Chúa Trời ban cho con để nhìn xem, để biết rằng có một sự sống lại. Vì vậy, con đang trông đợi thì giờ khi chúng con sẽ thấy anh ấy là khi ấy anh thì trẻ và mạnh khỏe và không bao giờ bị đau ốm hay già cả nữa. Xin ban phước cho người vợ quý báu của anh, bạn đồng hành trung thành đó của anh. Thật chúng con sẽ nhớ đến họ lâu, Lạy Chúa, khi chúng con nhìn thấy họ cùng nhau đi ra ngoài đến cái ao và ngồi trên những chiếc ghế băng nhỏ ngoài đó câu cá và trò chuyện, và họ là những người yêu nhau chân thật biết bao. Và giờ này chúng con biết rằng có một ngày vĩ đại đang đến, khi những anh hùng đức tin sẽ diễn hành dưới cung khải hoàng vĩ đại và các thiên sứ với những bài tụng ca ngập tràn không trung. Chúng con sẽ gặp lại họ trong nơi đó. Lạy Chúa, cho đến lúc đó, xin ban cho chúng con lòng can đảm. Xin ban phước cho chúng con và vừa giúp chúng con. Chúng con sẽ còn nhớ anh Taylor lâu lắm và mọi người, trong khi anh ấy sẽ đứng tại cửa và tìm một chỗ cho người đến để nghe lời Đức Chúa Trời, để ngồi xuống dễ dàng và nghỉ ngơi. Ngày kia khi anh ấy đi qua, Lạy Chúa, con đã cầu nguyện rằng Thiên Sứ trưởng lớn của Đức Chúa Trời đã đứng đó tại cửa, cũng để tìm cho anh một chỗ, Chúa ơi. Và anh đã có thể ngồi xuống vì có lời được chép trong Kinh Thánh: ai thương xót sẽ nhận được sự thương xót. Cho đến khi chúng con gặp anh ấy, Chúa ơi, xin cho những ký ức tiếp tục êm dịu trong tấm lòng của chúng con. Cho đến ngày nào đó khi chúng con lặp lại trong xứ khác, chúng con cầu xin bấy nhiêu điều qua danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Anh ấy sẽ được nhớ đến lâu lắm giữa vòng chúng ta và giữa những người lạ, và đại loại như vậy mà đến với hội thánh của chúng ta hay tòa nhà của chúng ta tại đây. để thờ phượng, xin cho linh hồn của anh yên nghỉ trong sự bình an trước Đức Chúa Trời cho đến ngày đó. Ngày nào đó mỗi người trong chúng ta cũng sẽ đi từng người một cho đến lúc chúng ta ngã xuống một giai đoạn nào đó giống như thế. Bây giờ chúng ta hãy trong lúc chúng ta còn có thì giờ và có thể chúng ta hãy tự chuẩn bị cho thì giờ đang đến đó. Vì chúng ta không biết khi nào đó sẽ đến. Chúng ta không biết ai đó sẽ đi kế tiếp. Chúng ta hãy sống như vậy, hầu cho mỗi ngày, hầu cho nó nếu có sẽ đến, điều gì xảy ra cho chúng ta sẽ sẵn sàng. Bây giờ tôi muốn có những thông báo. Bây giờ chẳng bao lâu, có lẽ có thể là tôi chưa nói chuyện với các ủy viên ban trị sự kể từ khi trở lại liên quan đến tình hình xây dựng nhà thờ tại đây hay những gì chúng ta phải làm kế tiếp, việc có được nhà thờ của chúng ta để có chúng ta có buổi nhóm của mình. Sau đó tôi sẽ tiếp tục, xin lỗi, với bảy ấn, rồi bảy bát thành nộ và nhiều điều mà chúng ta nên đi vào ngay lập tức. Và bây giờ, sáng Chủ nhật kế tiếp tại đó, tôi sẽ có mặt tại Elizabethtown, Kentucky với anh L.G. Hoover cho một buổi lễ cung hiến. Và đó là lễ cung hiến một đền tạm mới hay một đền tạm mà họ đã mua lại tại Elizabethtown, Kentucky, ngay dưới đường 62. Cho tới khi anh em đến Elizabethtown, ngay xuống, tôi có ý nói 31, ngay ngã rẽ, đưa anh em đi đến Elizabethtown khoảng 1-2 giờ, đi khoảng 35-40, tôi nghĩ khoảng 40 dặm bởi đường số 31, và khoảng 35 dặm hay gần như thế, theo đường khác, xuống bởi rào chắn rẽ, ở trên đường Mulberry. Buổi lễ cung hiến anh Hoover sẽ có lớp trường Chủ nhật thường lệ vào 10 giờ đúng. Và tôi sẽ giảng cho lễ cung hiến từ 11 đến 12 giờ. Chủ nhật sắp đến này, ngày 11 tháng 11. Trên bảng thông báo ngoài đó có một tin tức về việc này. Và nó sẽ là anh em có thể tìm được đường đi của mình từ ngay đó. Họ đưa ra bảng chỉ trên đường, nó ở trên bảng thông báo ngoài đó, ngay trước nhà thờ. Rồi vào tháng 10 một ngày, ngày 22 tôi thì có mặt tại Shreveport, Louisiana, ngày 22, 23, 24, 25 và 26, 5 ngày tôi nghỉ tại Shreveport, Louisiana, tại đền tạm sự sống, đó là với anh Moore. Họ đang kỷ niệm lễ hân hỷ vàng của họ. Ân phước ngũ tuần giáng trên Shreveport, Louisiana cách đây 50 năm, ngày 22 của tháng này. 50 năm, sứ điệp ngũ tuần đầu tiên là được rao giảng và đã giáng xuống, Đức Thánh Linh đã giáng lâm tại Louisiana. Và họ đã có buổi lễ kỷ niệm cho điều đó, và đây là lễ hân hỷ vàng. Và tôi sẽ giảng lễ hân hỷ này 5 đêm với anh Moore tại Shreveport, đền tạm sự sống. Anh em có những người bạn nào đến với ở quanh đó, anh em biết sẽ vui mừng họ đến dự, và cứ nói cho họ về những buổi nhóm sắp đến. Và đền tạm sự sống, nếu ai đã từng có mặt tại đó với anh Moore, anh ấy là một người tuyệt vời và có một buổi nhóm tuyệt vời, những người miền Nam cao niên đó, anh em thật khó có thể đến được. Và vì vậy, đền tạm sự sống, bất kỳ ai ở gần Shreveport đều có thể, khoảng 200.000 người, và nó là một thành phố xinh đẹp, và nhiều chỗ ở. Vì thế, và đền tạm đó là một đền tạm rất rộng lớn, nó có những cầu thang và những lan can và những tầng chính, rồi tầng bên kia đó, và có thật nhiều phòng, và thẳng ngang qua từ thính phòng thành phố có 5.000 chỗ ngồi. Thật giống như băng qua đường phố tại đây đến thính phòng thành phố. Và mục sư khả kính Jack T. Moore hay là cũng có mặt tại nhà thờ đền tạm sự sống tại Shreveport, Louisiana. Điều đó bắt đầu vào ngày 22. Đó sẽ là thứ tư, thứ năm tới Chủ nhật. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, Chủ nhật. 4 ngày thay vì 5, tôi xin lỗi. Đó là ngày 22, 23, 24 và 25. Tôi nghĩ đó là cách như vậy của tháng 11. Và sau đó, chúng ta sẽ tìm ra sau đó những gì về những gì chúng ta đã làm về hội thánh tại đây. Tìm thấy hội thánh đã tiến triển như thế nào về việc xây dựng của nó. Các nhà thầu bảo chúng ta họ có thể bố trí đủ người cho đến khoảng 20 ngày, họ hầu như có thể được, để cho chúng ta có thể đi như đó. Và họ chỉ đang chờ thành phố ký, anh em biết. Và chúng ta phải có rất nhiều chỗ đậu xe và rất nhiều điều này. Ồ, cha ơi, đó là một đống thủ tục rườm rà để đi vào, để bắt đầu xây dựng bất kỳ thứ gì. Nhưng tôi muốn đến với hội thánh trước khi tôi quay trở lại với cánh đồng truyền giáo lần nữa. Bây giờ tôi đã có một cuộc gọi đến Tanganyika, Uganda, và qua đó Joseph có những buổi nhóm được thiết lập để bắt đầu vào tháng 2. Và ngày hôm qua khi tôi đến, có một anh em, chị Tom và họ từ hải ngoại đã đến. Tôi nhận thấy có ghi chú nằm trên cửa của tôi, hay một lời mời từ một hiệp hội dưới Nam Phi. Vì vậy tôi đang viết thư cho họ. Tôi thấy thật sự có lẽ trong lúc tôi đi xa, tôi có thể tạt xuống thăm viếng vào cuối tháng 2 và tháng 3 theo khoảng thời gian đó. Và chúng ta hy vọng dựng nên nhà thờ để tôi có thể nói về những thời đại hội thánh trước khi mùa đông đến. Nếu có thể được, nếu không hay khi tôi phải trở về từ trên đó, nếu Chúa Giêsu đến trễ. Hôm qua tôi đang lắng nghe khi tôi đang lấy, tôi tin đó là ngày hôm kia về một vùng băng. Tôi nghĩ mình đã nghe nó phát ở ngoài đây sáng nay. Người anh em miền Nam nào đó đã có, mẹ anh đã đến với buổi nhóm. Bà bị ung thư trên vú và bà đã bị phủ bóng sự chết. Và Đức Thánh Linh, trong một những buổi nhóm mới đây tại Seven Pie, tôi tin là vậy, hay nơi nào đó, đã bảo với bà, nói về ung độc của bà là ai và bà đến từ đâu. Và nói với bà có một người con trai mà đã sa ngã và cậu ấy sắp bị tai nạn và bị tội ngộ sát. Và toàn bộ những điều giống như thế. Và anh chàng này, tất cả xảy ra đúng cách đó, và ung thư ác tính của bà, hay khối u ác tính thì đúng hơn, đã lìa khỏi bà. Mà là anh em biết khối u ác tính là bệnh ung thư. Vậy thì nó đã lìa khỏi bà, và chàng trai đã lâm cảnh ngộ sát, và mọi việc cứ theo cách mà Đức Thánh Linh đã nói. Và đã được dẫn đến với Đấng Christ trở lại lần nữa. Và anh đã thực sự hiện một cuốn băng về chuyện đó. Và tôi đã nghe băng ghi âm. Anh em thích nghe những người miền Nam lớn tuổi thân mến đó. Dưới đây ở Bắc Carolina, anh ấy nói, ồ, tôi thật thích điều đó, những người dân cao niên miền Nam. Và anh ấy đã, Chúa thật sự đã ban phúc trên anh ấy nói, tôi biết anh ấy không rao giảng giáo lý, anh Branham à, và chúng tôi chỉ phần của hội chúng, và đây thật sắc sảo trong anh đã nói như thế. Và bây giờ, có một bức ảnh tôi nghĩ có lẽ nó trên bản thông báo sáng nay, nếu không Billy sẽ đặt nó lên đó. Nhiều lần nó đã được nói về khi lần đầu tiên tôi bắt đầu giảng mà họ đã báo. Abraham, anh cứ tưởng tượng rằng anh nhìn thấy ánh sáng đó. Đó có thể là hầu như có thể là một vài người còn tại đây, những người kỳ cựu mà nhớ lại trước khi những bức ảnh của nó. Có anh em nào đó dưới đây còn nhớ tôi nói điều đó cách đây đã lâu không? Hãy nhìn, chỉ khoảng 4 hay 5 bàn tay. Chị Spencer ở đây, và anh chị Slaughter, và một anh em ở đây, và một anh em ở đó. Chỉ còn lại có khoảng 5 hay 6 người kỳ cựu. Ồ, vậy thì sau một thời gian ngắn, mắt cơ giới của máy chụp hình đã chụp tấm hình ấy. Vì vậy, nó đã được đưa lên đến Washington, D.C. và đi qua những người xét nghiệm và trở về. Không phơi sáng nó, ánh sáng đã đập vào tủ kính. Đó là George Lacey, anh em đã có tên ông ấy kia rồi. Ồ, sau đó nhiều lần anh em nghe, nhìn ra và bảo, có một cái bóng đen sẫm phủ trên người này. Nó đã phủ bóng sự chết. Nhiều lần đấy, nhiều lần. Ồ, thật tình cờ rằng máy ghi hình đã chụp được ảnh đó. Và vì vậy chúng ta đã có được ảnh đó ở đây. Thiếu phụ mà đến với một chị em và đã bảo cho chị ấy. Trong buổi nhóm tại Carolina, nơi chúng ta đã có buổi nhóm thật tuyệt vời như tại Southern Pine. Và ở đó, thiếu phụ sắp chết với căn bệnh ung thư trên cả hai vú. Và các bác sĩ đã bỏ tay. Và thiếu phụ chỉ với tay và chụp bức hình của mình. Ngay khi tôi bảo chị ấy là ai và chị từ đâu đến? Và tôi đã nói, có một cái bóng tối đen trên chị. Chị bị phủ bóng sự chết. Và thiếu phụ kia chụp ngay bức hình này. Và nó có ở đó trên mắt cơ giới của máy chụp hình, lấy được cái bóng của sự chết. Nếu hết thảy anh chị em đã biết 10 điều răn, và thấy thiên sứ sự chết, cách mà cái bóng nó đã quét qua như thế nào, nó ở trên bức cảnh này, Và tôi nghĩ nó trên bảng thông báo bây giờ
này.
Nếu không có thì Billy có thể nghe tôi. Ồ, bảo cậu ấy dán nó lên bảng thông báo và nó có mũi tên chỉ tới người đó. Và người đó, cái bóng đã rời khỏi người phụ nữ và đã được chữa lành bằng phép lạ. Nhưng giống như có một cái mũ trùm đầu, khói đen tụ lại quanh và trùm trên đầu thiếu phụ đó, và lơ lửng trên mình ung thư đó như thế nào. Dĩ nhiên đó là cái bóng nơi mà sự chết cũng đang tuôn đổ từ bệnh ung thư. Ồ, cho dẫu anh em cố gắng bảo cho dân sự lại thật nhiều thế nào đi nữa, và có người nào đó sẽ nghi ngờ nó không phải là lẽ thật. Và nếu anh em luôn luôn nói ra lẽ thật thì anh em biết mình đúng. Tôi có một người bạn là một chủ trại nuôi súc vật trên miền Tây, và sở bảo trì đã trả khoảng $4,000 cho một máy xúc tiết và đếm đàn nai sừng tấm mà còn lại trong thung lũng Troubleson. Ông Chevrolet đang ngồi đây trong nhà thờ. Tôi đã dẫn dắt ông đến với Đấng Christ, một người vô tín hoàn toàn, và anh em đã nghe tôi kể câu chuyện. Và ông đã không tin điều gì cả ngoài những học thuyết của Darwin và con trẻ đó được sinh ra đồng trinh là vô lý. Và chúng tôi đã cắm trại đêm nọ ngay tại chỗ. Và vì vậy nên người này đã bảo họ, ông nói, này các ông không phải mua xe ô tô đâu, xe chạy bằng máy trên tuyết đó. Nó, tôi nói cho các ông chính xác có bao nhiêu nai sừng tấm ở trên đó. Đã có 20, đã có 21 con, và tôi đã giết 2 trong chúng. Và ông đang nói chuyện, không được giết con nào ngoài một. Vì thế ông bảo có 21 con và tôi đã giết 2 trong chúng, còn lại 19. Và ông nói, vâng chef, tôi biết ông đã giết 2 con trong số đó. Ông là đúng. Ồ, họ lấy xe chạy tuyết đi lên đó có 19 đầu nai sừng tấm. Mấy chú Billy cứ bảo cho một người sự thật anh ta. Vì vậy đó gần như là cách nó xảy ra. Anh em có thể nói cho người ta lẽ thật, và tuy nhiên họ có nhiều sự hiểu lầm và nói dối về các thứ, việc đến nỗi họ không tin rằng anh em đang nói ra lẽ thật khi anh em bảo rằng nếu chúng ta thật biết ơn rằng chúng ta có một cha trên trời đấng khẳng định lẽ thật đó, một sự khẳng định nó là thật. Vậy thì nếu đây là những ngày cuối cùng của tôi trên đất, thì thậm chí sự nghiên cứu khoa học và các bằng chứng đã chứng minh rằng tôi đã nói ra sự thật về những sự việc này. Đúng vậy, nó là sự thật. Vậy nó sẽ chắc chắn ở trên bảng thông báo. Billy, con có nó trong tay không, bức ảnh ấy? Và nếu con có, hãy mang nó ra đây rồi con có thể. Tôi không biết, sẽ có một ánh sáng trên tấm bảng. Và đây, đây là bức ảnh ở ngay đây. Tôi đoán anh em không thể nhìn thấy nó, nhưng ngay tại đây anh em có thể nhìn thấy bóng chết trùm đầu đó, của sự chết ở trên đầu của người đàn bà đó. Và đây là lời tường thuật về nó sau đây, nếu mà người phụ nữ đã chụp tấm ảnh và xem nó thật sự được tỏ cho thấy không. Và nó ở đó, trên đầu, đó là cái bóng trùm đầu của sự chết. Tôi đoán anh đã nhìn thấy nó. Vậy Bill chắc sẽ dán nó trên bảng thông báo. Nếu con muốn Billy, hãy đến lấy bức ảnh và để nó quay đằng trước và dán nó trên tấm bảng và để mọi người thấy rõ. Anh ấy hay Jax một. Bây giờ tôi nghĩ có lẽ có thể thấy đủ rõ, nhưng kiểu hình ảnh như thế quá nhiều bóng tối, nhưng cậu ấy sẽ dán nó ra ngoài đó để anh em có thể nhìn thấy nó khi họ đi ra. Bây giờ hãy nhớ tất cả những lời thông báo. Và bây giờ, sáng nay tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện một chút điều gì đó khích lệ hội thánh, điều gì đó mà sẽ cho anh em nhiều hơn. Vâng, đó, nếu anh muốn, nếu có thể, tôi muốn sử dụng cái này ở đây. Tôi đã có vài người trong họ đã không lắp nó lên cho tuần vừa rồi. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng có thể rằng chúng tốt hơn một chút trong ngày hôm nay. Tôi đã muốn nói chuyện về điều đó, bởi vì nó gắn liền với một giấc mơ của một chị em đã có. Tôi không biết chị Shepherd có mặt trong nhà thờ sáng nay không. Đêm nọ tôi đã gặp chị, và lần đầu tiên tôi đã gặp người phụ nữ đó. Thật sự tôi thậm chí không biết chị là ai phải không. Tôi đoán chị ấy thì không. Vâng. Chị có phiền không, có gì không phải không nếu đề cập đến giấc mơ đó? Chị Shepherd, chị sẽ không phiền chứ, phải không chị? Được rồi. Và trước khi chúng ta đi, chúng ta hãy cúi đầu một lần giờ này. Lạy Cha từ ái trên trời, chúng con đang dâng lời ngợi khen Ngài vì tất cả sự nhân từ và thương xót của Ngài. Và bây giờ, Chúa ơi, xin cho chúng con lắng nghe lòng mình xuống để chúng con có thể học lời của Đức Chúa Trời hằng sống khi nó đến với chúng con qua khải tượng và được khẳng định bởi Đức Thánh Linh, được Kinh Thánh hỗ trợ. Vì vậy chúng con nguyện xin Ngài sẽ ban cho chúng con để chúng con có thể biết điều gì đó làm trong những ngày sau đó, khi chúng con nhìn thấy những quyền lực gian ác đang đặt chung quanh chúng con lúc này. Trận chiến cuối cùng gần như sắp xảy ra. Lạy Chúa, xin vùi giúp chúng con như những chiến binh thật sự, mạnh mẽ. Xin cho chúng con giữ lấy thuẫn của đức tin với lời của Đức Chúa Trời thanh gươm tiến về phía trước. Trong danh Chúa Jesus Christ, Amen. Bây giờ,
thinking of moving forward,
hãy nghĩ về những tiến về phía trước, một trận đánh, giống như một trận đánh đã được dàn trận sẵn sàng để hành động, một trận đánh thật sự để đánh trận với chiến trận đức tin. Anh Shepherd, chị Shepherd ở đây và anh Shepherd là những người bạn rất đầy ơn của chúng ta và là những người đến với đền tạm này. Và họ là những con người, những con cái quý báu của Đức Chúa Trời. Và chị Shepherd này, khi tôi cầm lá thư của mình, loại mà Billy có thể trả lời. Thật sự người nào đó nói, hãy gửi cho tôi thật nhiều những miếng vải cầu nguyện, và tôi cầu nguyện trên chúng. Nhưng khi nó là một lá thư cá nhân, tôi phải tự trả lời, anh em biết đó. Vì vậy tôi đã cầm lá thư cá nhân của tôi, và vì vậy tôi đem nó về nhà. Và tôi đang đọc trong đó, từ chị Shepherd. Và đó là một giấc mơ mà chị đã có cách đây một vài tháng, và chị không bao giờ có thể giải thích nó thật đúng cho đến cách đây 2 hay 3 chủ nhật, khi tôi dạy về 7 thời đại hội thánh này và 7 bông trái phi rơ nhì, cách mà nó lấy phi rơ nhì chương nhất thêm vào đức tin của chúng ta. Đầu tiên về mặt nền tảng là đức tin. Thứ hai, thêm cho đức tin của anh em sự nhân đức. Thêm cho sự nhân đức của anh em sự trí thức, và thêm cho sự tiết độ, và thêm cho sự nhẫn nại, sự tinh kính, và thêm cho sự tinh kính tình yêu thương của anh em, và sự ân cần tử tế. 7 trong những điều đó, 7 thời đại hội thánh đấy, và 7 ngôi sao của những thời kỳ hội thánh. Và tất cả về điều đó thì được tôi luyện với nhau bởi Đức Thánh Linh. Vậy thì đó là những gì phải có để trở nên một đầy tớ của Đấng Christ. Đấng Christ xây dựng hội thánh của Ngài trong 7 thời đại hội thánh. Nàng dâu của Ngài, một người nữ hội thánh. 7 thời đại hội thánh thiết lập và tạo nên nàng dâu. Một số ra từ trong thời đại này và một số ra từ trong thời đại đó. Và tất cả cùng với nhau. Và hình thành nó giống như một kim tự tháp, giống như Enoch, người mà đã xây những kim tự tháp và tảng đá nắp đã không bao giờ được dậy lên trên chúng bởi vì hòn đá đỉnh đã bị trỗi bỏ. Và bây giờ chúng ta đã nhận lấy không bao phải như giáo lý, nhưng để dễ hiểu, chỉ dành cho hội thánh tại đây, mà những điều này Đức Chúa Trời tạo nên chính Ngài hoàn hảo trong 3. Ngài làm chính Ngài hoàn hảo trong Cha, Con và Thánh Linh, 3 chức vụ của một Đức Chúa Trời. Ngài tạo nên chính Ngài hoàn hảo trong sự xưng công bình, sự nên thánh và phép báp têm bằng Đức Thánh Linh để hoàn hảo các công việc của ân điển. Ngài tạo nên chính Ngài hoàn hảo trong 3 lần đến đầu tiên để chuộc nàng dâu của Ngài, lần đến thứ hai để nhận, lần thứ ba thiên hiên niên với nàng dâu của Ngài, và mọi sự hoàn hảo trong những số 3. Và 7 là con số thờ phượng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời được tôn thờ trong 7 trọn vẹn. Vậy thì đã hoàn hảo và đã trọn vẹn. Và điều lạ, không đưa điều này vào, nhưng chỉ để tỏ cho anh em thấy, hôm nay cuối cùng mà tôi săn được có 5 đốm ở một bên và 3 đốm ở phía bên kia. Đấy, ân điển và sự hoàn hảo. Bây giờ, để ý điều này, Đấng Christ đó, Đức Chúa Trời đã viết 3 quyển Kinh Thánh. Kinh Thánh đầu tiên là trên bầu trời, được gọi là Hoàng Đạo. Bây giờ nếu anh em không biết sách Gióp, cứ quên điều đó đi, bởi vì Gióp là người giải thích nó. Cách mà ông đã ngước lên nhìn và ông đã đặt tên cho những thiên thể đó trên bầu trời, và để ý trong Hoàng Đạo, nó đã khởi đầu với cái gì? Điều đầu tiên trong Hoàng Đạo là trinh nữ. Điều cuối cùng trong Hoàng Đạo là sư tử leo. Sự đến đầu tiên của Đấng Christ qua trinh nữ, sự đến thứ hai sư tử leo, sư tử của chi phái Judah. Sau đó Enoch đã hoàn tất trong thời của mình hay trở lại trong thời đại đó, kim tự tháp. Và nó sẽ là, dĩ nhiên chúng ta không có thì giờ để qua và tỏ cho thấy thế nào là kim tự tháp đó qua các căn phòng và đại loại như vậy. Và nó đến ngay bây giờ, hiện ở trong phòng kính của nhà vua bởi sự đo lường. Nhưng hòn đá đỉnh chưa bao giờ đến trên kênh cự tháp. Và điều đó thiết lập cách kiến trúc hay công trình thời này cho đến nỗi thậm chí cái lưỡi dao lam mỏng dính nhỏ bé. Họ không biết cách nào đã từng xây dựng nó, không hiểu được điều đó. Có thể đã từng có lưỡi dao lam rạch dọc theo bên chỗ vữa hồ nó trên đó. Và không có chút vữa nào trong đó cả. Nó thật hoàn hảo, gắn vào với nhau. Vì vậy, đó là điều xảy ra khi Đấng Christ và Hội Thánh trở nên một. Không có một lớp vữa nào ở giữa. Không có bất cứ điều gì ở giữa, chỉ Đức Chúa Trời và người đó. Đức Chúa Trời, Đấng Christ và con người. Bây giờ, nhưng hòn đá đỉnh, họ đã không bao giờ tìm được nó. Anh em biết, hòn đá gốc mà họ có tại Anh Quốc để tấn phong hay để đòi vương miện của họ và đại loại như vậy. Nhưng hòn đá đỉnh để trên tờ giấy bạc đô la của Mỹ, anh em sẽ thấy nếu trên tờ giấy bạc của Mỹ ở một bên, phía bên trái là ấn chứng nước Mỹ, một chim ưng với những ngọn giáo trong tay mình. Trên mặt thứ hai, đây được là ấn chứng của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Nhưng mặt kế bên kim tự tháp đó là một con mắt vĩ đại. Và dưới đây, nó nói ấn chứng vĩ đại. Tại sao nó là ấn chứng vĩ đại trong quốc gia, thậm chí trên ấn chứng của quốc gia chúng ta? Cho dù anh em đã từng làm điều gì, Đức Chúa Trời khiến nó giống hệt như vậy, hiểu không? Ngài khiến tội nhân nói về nó, Ngài khiến cho quốc gia nói về nó, mọi điều phải nói về Ngài. Cho dù anh em muốn tin nó hay không, nó ở ngay tại đó. Bây giờ để ý, có một căn mắt trong đó, mắt của Đức Chúa Trời. Và bởi vì rằng cái nắp đã không rời ra ấn đỉnh đầu, bởi vì nó đã bị chối bỏ, mà đó là con Đức Chúa Trời, đá gốc của tòa nhà, ấn đỉnh đầu của kim tự tháp. Và tất cả điều này bây giờ tôi không thích. Đôi khi họ thu băng những điều này và phát nó ra giữa những anh em trong các hội thánh và những hội thánh khác. Và khi họ làm điều đó, thì các anh em đôi khi có ấn tượng sai rằng tôi đang nói điều gì đó về các anh em. Nhưng tôi không. Tôi, nếu anh em có thể thật sự lắng nghe và hiểu, đấy, tôi đang không giảng chống lại anh em nào. Bởi vì điều đó không thích hợp với anh em để nói chống lại nhau. Chúng ta nên nói cho nhau, không chống lại nhau. Nhưng khi tôi giảng về tổ chức nào đó, giống như trưởng lão giám lý hay đại loại như vậy, họ bảo xem đó, ông ta lại chống nó. Tôi không chống anh em ở trong đó hay chị em ở trong đó. Hệ thống mà đang chia rẽ tình anh em là những gì tôi giảng chống lại. Con cái Đức Chúa Trời là một gia đình. Và không phải là các nhóm khác nhau và một số người trong đó, tôi sẽ không có gì liên quan. Và tôi là giám lý, hiểu không? Vậy thì điều đó không phải, hiểu không? Chính là hệ thống tổ chức đó và điều phá vỡ tình anh em đó, hiểu không? Bây giờ điều đó, giống như tôi đã nói, nếu anh em đang đi xuống dòng sông trong một con thuyền cũ kỹ, đang cố gắng vượt thác, và tôi biết rằng thuyền đó sẽ không làm được, ồ thế thì tôi không đang gào thét quở trách anh em. Tôi đang cố gắng lôi anh em ra khỏi con thuyền đó, bởi vì đó là con thuyền mà sắp bị vỡ, và anh em sẽ bị để lại trôi một mình trong dòng nước. Vì vậy đó không phải là anh em ở trong thuyền. Nhưng tôi đang la hét với anh em để chỉ cho em thấy những gì xảy ra. Ồ, tất cả những hệ thống này mà con người đã tạo nên trong thành tựu của họ phải bị vỡ tan đi. Đó là tất cả chúng ta phải đến trong sự kết hiệp với tình anh em. Đó là mục đích của đời tôi, là cố gắng kết hiệp và không phá vỡ một tổ chức, nhưng để cho họ bỏ đi những ý riêng của mình. Và là những anh em đối với mọi cơ đốc nhân được tái sinh. Anh em hiểu không? Đó là ý tưởng, đó là chỗ mà tôi tranh đấu. Ồ vậy thì, nếu các anh em để ý điều đó, tôi, nhiều người trong anh em chúng ta, thậm chí trong hàng ngũ phúc âm toàn vẹn của chúng ta, họ không tin rằng những người Baptist, giám lý và Lutheran và họ có một cơ hội. Nhưng bây giờ họ có thể đúng. Nhưng tôi không đồng ý với điều đó. Tôi tin rằng thời đại này, ở đây và thời đại của Lutheran, trong thời đại ở đây mà được gọi, tôi tin thời đại Sạch Đe, và rồi thời đại Philadelphia cho những người giám lý, và rồi ngũ tuần thời đại Laodicea. Tôi tin đó là những thời đại. Và Đức Chúa Trời trong thời đại của những thời đại đó đã lấy một dân được tuyển chọn. Và trong đó như Hebrew 11 nói rằng, ngoài chúng ta ra họ không được làm cho trọn vẹn. Hiểu không? Nhưng bây giờ hội thánh đã đến từ đây, đến trong một thiểu số luôn mọi lúc, cho đến khi nó đi xuống trong thời đại ngũ tuần. Bây giờ lý do tôi đang nói điều này, để anh em có thể có một ý tưởng về những gì mà người chị đã nằm mơ, và giấc mơ của chị là sự so sánh chắc chắn về những gì tôi đang giảng dạy. Để ở đây bây giờ, tất cả những điều này mà Phi-rơ nhất câu thứ 6 và câu thứ 7 nói với anh em. Từ bởi đức tin anh em, đó là điều trước hết. Bây giờ tôi nói rằng những người tuyên bố có những tính tốt hay thậm chí không được sanh lại. Và tôi tin mình đã có một nhận xét thô lỗ bảo nó cũng giống như một chim sáo và tự làm cho mình thành một con công và không thể làm được. Bên trong nó phải mọc ra chiếc lông đó. Và luôn luôn bị buộc tội về làm khó các chị em chúng ta về chuyện để tóc ngắn và trang điểm trên khắp mặt của họ và thứ như thế. Tôi luôn luôn bị cáo buộc là làm khó các chị em của chúng ta. Và nó không phải là tôi có điều gì đó chống lại điều đó. Tôi không nói người nữ không phải là một người tốt, rằng nàng là kẻ rong chơi trên phố nào đó hay điều gì đó. Đó không phải là thái độ của tôi. Nhưng là đây, khi nàng đắp lên quá nhiều thứ nhân tạo lên phía bên ngoài, tỏ cho thấy nhiều sự giả tạo bên trong. Đấy, chỗ mà nên được độ đầy với Đấng Christ, bởi vì vẻ ngoài luôn luôn thể hiện những gì bên trong, bởi những bông trái của họ, và nơi mà Đấng Christ nên ở trong đó và quan tâm đến Đấng Christ và quan tâm đến những điều khác, thay vì có quá nhiều vẻ lề lẹt giả tạo. Và anh chị em biết những cặp lông mày xanh mà nhìn không giống con người và tất cả những thứ đó. Tôi thật sự không đi với điều đó và tôi cũng không tin Kinh Thánh làm như vậy. Vì thế tôi thích sống đúng với những gì chúng ta đã có. Để bây giờ, nếu như nàng không có móng tay nào và luôn muốn lắp một vài cái, để nếu nàng không có một chiếc răng nào và cần một vài cái, không có một cánh tay và chị em cần một cái, không có tóc và chị em cần một ít tóc, chị em không có những thứ này, thì điều đó khác hẳn. Nhưng khi chị em nhổ những chiếc răng thực sự tốt của mình ra, bởi vì chúng thực sự không sáng, thì chị em đã làm sai. Nếu chị em có mái tóc màu đỏ và chị em muốn có màu đen, bởi vì chị em đã làm sai. Vâng, tôi nghĩ vậy. Nhưng điều quan trọng, không có lời Kinh Thánh nào cho điều đó. Chị dốc tóc, có lời Kinh Thánh ở chỗ đó. Vâng, có nhiều câu về điều đó, bởi vì thì chúng ta muốn chắc chắn rằng điều đó là đúng bây giờ. Vậy thì, người chị của chúng ta trong giấc mơ, chị ấy mơ thấy rằng chị, ở đầu tiên, chị bị quấy rồi. Có gì việc cứ tiếp tục và cố gắng để tranh đấu suốt đời nếu Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta nhận Đức Thánh Linh và chúng ta không có nó? Vậy thì tôi không nghĩ họ có lẽ đang ghi âm điều này, nhưng nếu họ không, nếu họ làm vậy, nó chỉ dành cho một mình hội thánh. Bây giờ, và nếu anh em nào đó sẽ nắm giữ được điều này, và anh em, và điều này hãy nhớ, tôi chỉ đang dạy cho hội thánh của tôi. Các anh em luôn luôn trước hội chúng của anh em, hãy kiểm tra các cuộn băng, và nếu anh em không muốn hội thánh của mình nghe chúng, thì đừng để cho họ nghe chúng. Nhưng tôi chỉ đang cố gắng nói cho nhóm này tại đây, mà anh Neville và tôi, bởi Đức Thánh Linh đang cố gắng để trang bày và dạy dỗ họ. Bây giờ có một số trong những điều này anh em có thể cực kỳ bất đồng. Và nếu có, cũng giống như tôi luôn luôn đã nói về việc ăn gà chiên. Khi anh em nhầm phải xương, anh em đừng ném con gà đi. Anh em ném xương thôi. Đang ăn bánh nhân dâu tây và anh em đang đụng phải một hạt. Vậy thì anh em làm điều giống như thế trong việc lắng nghe băng này. Bây giờ, tôi tin rằng lý do mà có quá nhiều sự lộn xộn ngày hôm nay về Đức Thánh Linh, nó không được dạy một cách chính xác. Tôi tin rằng phép báp têm được giảng dạy và chỉ nói phép báp têm. Nhưng rồi giống như các em nói xe ô tô. Nhưng bây giờ tôi đã có nhiều bộ phận cơ giới trong nhà thờ này và tôi không biết một điều gì về đã nói. Nếu tôi có mắc lỗi, thưa anh em, tôi thì hãy nhớ phải có những cuồng xoắn và những phít cắm và những mũi nối và các van và mọi thứ khác để tạo nên chiếc ô tô. Và khi nói về phép báp têm Đức Thánh Linh, có thật nhiều điều để nói về điều đó. Hiểu không? Có thật nhiều điều đi với điều đó. Và đây là những gì tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang chứng minh. Đức Thánh Linh thì ở tại đây, hiểu không? Bây giờ Phi-rơ nói, đầu tiên, đức tin. Bây giờ hãy quan sát nó thật kỹ nè. Chúng ta sẽ dạy điều đó, đức tin. Bây giờ là điều đầu tiên, và thêm vào đức tin của anh em lòng nhân đức. Thêm vào lòng nhân đức của anh em sự hiểu biết. Thêm vào sự hiểu biết của anh em sự tiết độ. Thêm vào sự kiên nhẫn của anh em sự tinh kính. Thêm vào sự tinh kính của em tình yêu thương anh em, sự tử tế của anh em. Và rồi tình yêu thương, và ai cũng biết rằng tình yêu thương là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Hiểu không? Vậy thì mà rồi từ điều này rồi mang đến điều này vào bảy thời đại hội thánh. Đức Chúa Trời đang xây dựng trong bảy thời đại hội thánh một nàng dâu cho Đấng Christ. Qua Philadelphia, Thyatira và Bethgam và Smyrna và Ephesus, một thời đại hội thánh mà Chúa Giêsu đã phán. Nếu chàng đợi đến vào canh đầu tiên hay canh thứ bảy, tất cả những nữ đồng trinh này thức dậy. Họ đã thức dậy. Những nữ đồng trinh của Ephesus, Smyrna, Bethgam, Thyatira, Sardê, Philadelphia và Laodicea. Anh em có để ý điều đó không? Đó là thời đại hội thánh thứ bảy, mà khi Ngài đã đến và đánh thức những nữ đồng trinh đang ngủ đó, để mang họ suốt con đường quay trở lại xuống đây. Hiểu không? Vì trong điều này, xuyên qua các năm, các thời đại, Ngài đã xây dựng một nàng dâu, đã sinh ra một nàng dâu, đã sanh ra một nàng dâu trên đất chờ Đấng Christ. Và cũng giống như cách mà Ngài đã sanh ra nàng dâu này, Ngài đã sanh ra những cá nhân. Bây giờ, tôi đang lấy bối cảnh cho điều này để anh em có thể thấy khi giấc mơ của người chị em đang được kể lại bây giờ. Những điều này ở đây tuyệt đối phải có trong cơ đốc nhân trước khi Đức Thánh Linh từng ấn chứng cho họ. Trước khi điều này giáng xuống ở trên đỉnh và tạo nên một đơn vị trọn vẹn. Bây giờ, giấc mơ của người chị chúng ta, chị đã lo lắng, chị đã có Đức Thánh Linh hay không? Khi chị nằm xuống trên tấm nệm gấp đôi nơi mà chồng chị đang đọc báo, và chị có những đứa con nhỏ như tôi đã có, và chúng luôn luôn làm ồn và các thứ. Và vì vậy, trong nệm này, chị đã ngủ thiếp trong chừng 10 hay 15 phút và chị đã mơ. Và chị đã không bao giờ có thể hiểu được nó hay hiểu được nó hết thảy với nhau. Từ cách đây một năm nay, hầu như vậy, cho đến khi sứ điệp, rồi trong khi tôi đang giảng dạy nó, tất cả đến trở lại với chị. Chị đang đi trên sàn nhà thoạt đầu trước khi chị mơ, và đang vặn tay và đang suy nghĩ. Lạy Chúa, con đã có Đức Thánh Linh chưa? Ngài có thể chứng minh cho con không? Có người nói bởi vì rằng, hay có người nói bởi vì tôi đã nói tiếng lạ, và chúng con tin vào tất cả điều đó, nhưng con đã thật sự có nói chưa? Tôi tin tất cả những điều đó, những đức tính tốt, nói tiếng lạ và la lớn và tất cả những loại biểu hiện. Tôi tin vào từng chút của điều đó. Nhưng nếu nó ở đó mà không có ở đây, thì có nhiều điều hiểu không? Vậy thì, đấy anh em đấy, anh em có một cái vỏ bọc ngoài để ý, và chị đã lo lắng, và vì chị cứ nằm xuống ngang qua tấm nệm mà chồng chị đang đọc, và chị ngủ thiếp đi, và chị mơ thấy ở trên một ngọn núi. Và trong núi này tốt nhất, tôi không có tờ báo trước mặt tôi, nhưng tôi nghĩ nó giống như thế này. Chị mơ thấy rằng chị đã thấy một hộp đá giống như một cái khung đúc đặt ngay trên đỉnh núi này. Và chồng chị ở ngay đằng sau chị. Và chị nhìn thấy một người đàn ông to lớn đang đứng đó, mặc bộ đồ lao động. Các ống tay áo được xăng lên, tác loại nước tinh khiết nhất mà chị đã từng thấy, và đổ vào trong một chiếc hộp này. Chiếc hộp đá này đang đặt trên đỉnh núi, và hộp đá sẽ không giữ nước lại. Và nước đã chảy ngay ra khỏi đó và cứ làm sôi lên tất cả các thứ rác và củi và sôi sục và tuôn chảy xuống ngọn núi. Và nó đã chảy tràn trên đôi chân của chị. Và chị đang đứng ngay trong thứ đó. Và rồi chị hỏi tại sao cái hộp đã không giữ nước lại, và người đàn ông trả lời, đó không phải là nước, đó là Đức Thánh Linh. Và nói không có điều gì sẽ giữ nó được. Và tôi quay lại và thấy một cái xô lớn khác, và đổ mật vào đó. Bây giờ nó sẽ giữ lại cái này. Và chị nghĩ rằng cái hộp đó là một hộp đá và sẽ tung ra và làm tràn mật, nhưng nó không vỡ. Cuối cùng đã dính lại với nhau và giữ lại nó. Chị quay trở lại và đi xuống núi. Đang lúc đi xuống núi, chị đã dừng lại tại chân núi và nhìn lại. Chị nhìn thấy năm dòng suối nước tinh khiết này trông như pha lê, không bị nhiễm bẩn bởi các thứ mà nó chảy xuyên qua. vẫn còn tinh khiết và trong sạch, chảy ào ào, sau đó nó chảy chậm lại, rồi gần như kiệt đi. Và chị đang tự hỏi liệu đó có bao giờ chảy đến được chân núi không, năm dòng suối. Và chị thức dậy. Tôi nghĩ đó là gần đúng với giấc mơ, phải không chị Seven? Bây giờ ngay lúc tôi cầm lá thư và mở nó lên, trước khi tôi đọc nó, tôi đã nhìn thấy giấc mơ của chị. Đó là cách mà những giấc mơ được thông giải. Bây giờ nhiều những người trong anh em đã đến với tôi với những giấc mơ và nói, và đợi một chút, anh em không bao giờ kể cái đó hết đâu, hiểu không? Và trở lại. Rồi nếu anh em không thể kể được những gì anh em đã mơ, làm thế nào anh em biết sự thông giải đúng, hiểu không? Anh em phải thấy giấc mơ, một khái tượng, phải tỏ cho thấy giấc mơ. Và khi anh em thấy giấc mơ bằng người đó, và có thể bảo cho họ trước khi họ kể cho anh em, thế thì anh em biết sự thông giải. Ồ, tôi tin điều đó cũng ở trong Kinh Thánh Daniel. Chẳng đúng sao? Tôi tin nó, chỉ tình cờ nghĩ về điều đó. Nhưng anh em luôn luôn thấy giấc mơ. Bây giờ nếu lời thông giải là đúng, một người bắt đầu kể cho anh em một giấc mơ, anh em có thể chỉ ngăn họ lại. Nó đã như vậy, cộng thêm những điều khác, và sau đó nói điều đó hoàn toàn đúng. Không? Ngày nào một người đang cố gắng cho tôi một giấc mơ, một ngày đã mơ, anh ấy nói, ồ, anh ta nói, tôi nói, này người anh em, sao anh bỏ phần khác đó? Phần khác nào? Tôi nói rằng anh đã mơ rằng anh đã ném một tảng đá lên không trung và đôi đã bắn. Anh nói, điều đó hoàn toàn sự thật. Và họ vừa mới lấy một phần cuối của giấc mơ ngày hôm qua. Vậy cứ coi đó. Hiểu không? Anh em hiểu không? Tại sao anh em không kể sự thật của nó? Nhưng em thấy nó luôn luôn được khải thị lại, nói cho em giấc mơ của mình, điều mà anh em đã mơ. Thế thì anh em biết nó đúng. Bây giờ, đây là thử thông giải về giấc mơ của chị. Chị đã bối rối về Đức Thánh Linh. Bây giờ đến mức mà chị đã thấy cái hộp trên đỉnh núi là đá, hộp đá là đá, sự xưng tội. Bây giờ, giống như Chúa Giêsu đã nói trong Kinh Thánh, Ngài phán, Phi-rơ đã nói, ai? Chúa Giêsu phán, người ta nói ta, con người là ai? Người ta nói Ngài là Eli và Môi-se và đại loại như vậy. Và Ngài phán, nhưng các ngươi nói ta là ai? Ông thưa, Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hàng sống. Bây giờ một số người nói, bây giờ giáo hội công giáo nói, giáo hội công giáo Roma nói rằng đá là gì mà Chúa Giêsu đã nói, trên đá này ta sẽ xây hội thánh ta và các cửa âm phủ sẽ không thắng được nó. Họ bảo đó là trên Phi-rơ, và Phi-rơ là đá đó, và Phi-rơ có nghĩa là đá nhỏ. Trên đá nhỏ này ta sẽ xây hội thánh ta, và trên Phi-rơ họ sự kế vị chức sứ đồ, họ đã xây dựng giáo hội. Rồi giáo hội Tin Lành nói điều đó sai, điều đó ấy là trên chính Ngài mà Ngài đã xây dựng hội thánh. Bây giờ không phải là bất đồng, nhưng tôi, theo cách tôi nhìn nhận nó, cả hai đều sai. Bởi vì Ngài không bao giờ xây nó trên Phi-rơ, Ngài cũng không xây nó trên chính Ngài, nhưng chính sự khải thị của Phi-rơ về Ngài là ai. Còn ngươi nói ta là ai? Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hàng sống. Phước cho ngươi hỡi Simon, con của Jonah. Thịt và huyết đã không khải thị điều này cho ngươi. Thần học viện nào đó đấy. Nhưng cha ta ở trên trời đã khải thị cho ngươi. Ngươi là Phi-rơ trên đá này của sự xưng tội. Trên sự khải thị này, ta sẽ xây dựng hội thánh ta. Và điều đó đã có, mỗi thời đại hội thánh đã có vần đá xưng tội ấy, cho đến vần đá xưng tội này của Laodicea. Và bây giờ, anh em không thể tạo nên một giáo hội thánh khiết. Không có chuyện như giáo hội thánh khiết hay một tổ chức thánh khiết. Đức Thánh Linh có thể được tạo giảng trong đó, nhưng ở trong đó anh em thấy cả tốt và xấu, nổi loạn. Vì vậy, một tổ chức sẽ không nắm giữ được. Anh em không thể nói, chúng tôi đã có nói rồi. Không một ai, không thưa quý vị. Đức Thánh Linh được tuôn đổ trên những cá nhân. Đó là cá nhân. Vì vậy, cho nên, tảng đá ngày sau cùng này, hội thánh ngũ tuần mà đã nhận lãnh Đức Thánh Linh, họ đã có thở ban đầu hết thảy qua suốt những thời đại họ nhận lãnh, nhưng không ở trong mức độ mà họ bây giờ, bởi vì sự khôi phục thở ban đầu. Thì chúng ta lấy qua ví dụ chân đèn Alpha và Omega, cách họ đã thắp ngọn nến, nó đã bốc lên càng và trở nên càng lúc càng mở ra, hiểu không? Đầu tiên và cuối cùng và đại loại như vậy. Bây giờ, nhưng trong thời đại hội thánh này, sứ điệp đang được đổ tràn vào hội thánh, nhưng thân thể hội thánh chính nó với nhau giống như đền tạm này. Chúng ta sẽ nói đó là nơi chị ấy đến với hội thánh. Đền tạm này không phải đền tạm thánh linh, không có chuyện như thế. Các cá nhân mà đi vào trong hội thánh này là những đền tạm thánh linh, hoặc là những đền tạm mà chứa đựng thánh linh, nhưng không phải nhà thờ trong thân thể một nhóm, do đó nó chảy ra. Nhưng điều gì người đàn ông sứ giả của hội thánh đang tuôn đổ sứ điệp vào trong hội thánh, nhưng dòng nước đang làm gì? Nó đang đun sôi tất cả những rác rưởi mà nó có trong đó. Đó là những gì thánh linh thực hiện, đun sôi nó lên. Và bây giờ vậy thì mật đại diện tình yêu thương anh em, sự tử tế anh em, mà là thời đại này. Tôi vừa nói xuyên suốt đấy, và lòng tử tế anh em, thời đại mà chúng ta đang sống trong bây giờ. Bây giờ anh em có thể nói, nhìn này tôi chắc chắn không ưa anh Neville, hay là tôi chắc không ưa anh John, tôi không thích anh A gì đó và điều gì đó như thế. Nhưng chỉ có điều gì đó xảy đến với anh em. Thưa anh em, lòng của anh em tan vỡ. Nó thật sự gần như đã giết chết anh em, hiểu không? Chúng ta có thể nhìn thấy được lòng tử tế anh em và cảm xúc dành cho nhau, hiểu không? Nhưng để duy trì trong một nhóm người, tại sao anh em quan tâm đến người đó? Bởi vì anh em đã bẻ bánh với anh em tại bàn thờ ở đây. Anh em thông công với anh ta, anh ta bắt tay với anh ta, anh em thờ phượng với anh ta. Anh ta là người anh em của anh em, và anh ta có thể làm điều gì đó và anh ta sẽ không đồng ý với, bởi vì anh em hầu như chỉ ở lại đó. Điều mà anh em không nên làm, xong nên né tránh anh ta một chút. Nhưng trong đáy lòng của anh em, nếu có điều gì đó xảy ra cho người anh em đó, Tôi là người già rồi, tôi đã được một thời trẻ trung và bây giờ tôi già. Tôi đã nhìn thấy nó qua suốt thời đại làm điều đó. Nghe người ta nói, tôi thật sự sẽ không liên quan, bởi vì đó sẽ đến với con người nó gần như chết. Anh ta nghĩ, ôi Chúa, con đã để cho người anh em quý báu của con đi mà không làm bạn với anh ấy, anh em hiểu không? Đó là tình yêu thương anh em, nó giống như không dính lại. Nhưng nó thật lúc ấy, đến mức mà chỉ đến từ đó. Đến đáy đồi, dòng nước vinh hiển này đang sôi trào trên những ngọn đồi, trong năm dòng suối. Vậy thì năm là số của ân điển. Jesus Faith Grace, hiểu không? Năm là con số của ân điển. Năm dòng suối đang tuôn đổ từ trên đây tại máng suối. Mỗi một trong những thời đại này đã có tảng đá xưng nhận tội ấy. Các vị thánh đang ngủ yên, đang chờ đợi, để, cho đến thời đại này. Nhưng chẳng bao lâu Đức Thánh Linh được tuôn đổ ra từ Đấng Christ sẽ đến và sẽ ấn chứng trên hội thánh. Sau đó hội thánh sẽ được cất lên, nó sẽ là đơn vị trọn vẹn của Đức Chúa Trời, một nàng dâu cho Đấng Christ. Người sẽ là dâu đầu nhất cho tất cả mọi sự. Anh chị em có thể theo kịp tôi lúc này không? Bây giờ chị ấy đang tự hỏi, bây giờ trong giấc mơ của mình, chị đang tự hỏi liệu dòng suối nhỏ bé này có từng cháy trên đôi chân núi không? Hiểu không? Nó đang cạn khô đi. Vậy thì là điều đó chính chị ấy bây giờ. Bây giờ là những gì tôi muốn anh em hiểu lúc này. Chính chị đang tự hỏi về bản thân riêng chị. Chị ấy đã có Đức Thánh Linh hay không? Bây giờ tôi đã tránh né nói điều này cách đây một vài ngày, nghĩ rằng hội thánh sẽ đủ thuộc linh để nắm bắt điều đó. Và có lẽ tôi nên tắt băng ghi âm này ngay bây giờ, nhưng bởi vì tôi không muốn nó truyền ra giữa vòng các anh em. Nhưng anh em có thể nói tiếng lạ, anh em có thể la lớn, anh em có thể nhảy, anh em có thể đuổi các quỷ, làm bất cứ điều gì anh em muốn mà vẫn không có Đức Thánh Linh. Các môn đồ há chẳng quay trở về mừng rỡ và la lớn vì các quỷ đã đầu phục họ, và Chúa Giêsu ngay giữa họ là Judas. Chúa Giêsu há chẳng nói trong ngày đó khi Ngài đến rằng nhiều kẻ sẽ đến cùng ta và thưa lại Chúa, tôi đã há không đuổi ra các quỷ và nhân danh Ngài, và ta phán, hãy lui ra khỏi ta, các ngươi là những kẻ làm công gian ác. Những điều đó không phải là dấu chỉ của Đức Thánh Linh. Bởi bông trái của họ các ngươi sẽ biết không? Vậy thì anh em nói, Abraham, chúng tôi có nên nói tiếng lạ không? Tất nhiên là được. Đó là các ân tứ của Đức Chúa Trời. Nhưng ân tứ của Đức Chúa Trời mà không có những tính tốt này trong họ chỉ tạo nên cớ vấp phạm cho người không tin. Điều đó không được Đức Chúa Trời chấp nhận. Đây phải là trước tiên. Khi anh em có đức tin, lòng nhân đức, tri thức, sự tiết độ, sự kiên nhẫn, sự tinh kính, thì Đức Chúa Thánh Linh giáng xuống và đóng ấn chứng cho anh em như một đơn vị. cũng giống như Ngài ấn chứng cho các thời đại hội thánh như một đơn vị. Cách mà Ngài tạo nên nàng dâu của Ngài là cách mà Ngài tạo nên cá nhân của Ngài, được tạo nên từ cùng một vật liệu, giống như Eva được tạo nên từ trong Adam, một xương sườn từ bên hông. Ở đây là những điều mà anh em phải có trước hết. Anh em không thể giả mạo chúng được. Anh em, Đức Chúa Trời sai đến và Ngài sinh ra. Sự bắt chước chỉ gây nên sự lộn xộn. Nó giống như anh em có sự tưởng tượng nhìn thấy một con diều hâu đang đậu ở đó với lông bồ câu gắn vào trong cặp cánh của nó không? Nó không phải là bồ câu, nó là kềnh kềnh diều hâu. Anh em có thể tưởng tượng chim sáo đen với chiếc lông cong trong cặp cánh của mình và nói xem đó là thứ gì mà nó dán vào. Nhưng nó phải đến từ bên trong ra ngoài và nó sản sinh Cơ Đốc giáo, Đức Chúa Trời bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Người chị em của chúng ta đã để chân mình bị ướt. Khi chị ấy đi đến chân núi, hết thảy chúng ta biết chị Sefford có lòng từ thiện. Nhà chị luôn mở cửa và chị và anh, tôi không quan tâm nếu và bất cứ điều gì có thể giúp đỡ người đó. Ồ, Đức Chúa Trời nhận lấy điều đó, phần nền tảng của chị. Và ở đây, nào hãy hiểu được một bài học này. Đây là những gì sai trật với sự. Tôi xoay qua đề tài này. Đây là những gì sai trật với đền tạm Branham. Anh em thấy có hai loại đức tin khác nhau, có hai loại đức tin tốt khác nhau như tôi đã có giảng ngày nọ. Hai loại sự hiểu biết khác nhau, hai loại sự tiết độ khác nhau. Người ta suy nghĩ đó là sự ngăn cấm họ có, đó không phải là kiểu tiết độ, đó là sự nổi nóng, không tin kính, không kiểm soát được mà anh em có và các thứ có mặt ở đó. Sự kiên nhẫn và đòi lại như vậy, có sự nhà bán của nó và sự giả vờ như vậy. Một đức tin được ban cho tự nhiên, một lòng nhân đức được ban cho tự nhiên, có một sự tiết độ được tự nhiên ban cho. Tất cả những điều này là sự ban cho tự nhiên. Và phần lớn nhất của tự đức tin chúng ta là đức tin tinh thần. Bởi việc nghe lời, nó mang chúng ta đến sự công nhận về tinh thần của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu điều này đến từ trên, ồ thưa anh em, nếu đó từng đánh mạnh về điều này, đó là một đức tin tinh kính thuộc linh. Rồi đức tin đó làm điều gì? Đức tin đó chỉ công nhận lời. Cho dù bất cứ điều gì khác nói, nó chỉ công nhận lời mà thôi. Bởi vì ban đầu có lời, và lời cùng Đức Chúa Trời, và lời là Đức Chúa Trời. Và lời vẫn là Đức Chúa Trời. Và lời đã trở nên xác thịt và giữa chúng ta. Và khi chính lời đang tuôn đổ vào trong đức tin của chúng ta, thì đức tin và tinh thần của chúng ta trở thành một sự khải thị thuộc linh. Và trên nền tảng này ta sẽ xây hội thánh của ta. Không phải là trên một ý niệm tinh thần của sự gia nhập giáo hội, một quan điểm tinh thần, nhưng dựa trên sự khải thị. Khi những dòng suối ân điển đã đổ vào đức tin tinh thần mà anh em có, thế thì dựa trên điều này, một sự khải thị thuộc linh, ta sẽ xây hội thánh ta, và các cửa âm phủ sẽ không thể thắng được nó. Hiểu không? Điều đó tỏ cho thấy họ sẽ chống lại nó, nhưng sẽ không bao giờ thắng nổi. Ồ, quả là một điều vinh quang. Bây giờ, hãy xem đức tin đó, dòng suối. Xong, năm dòng suối mà anh em nhìn thấy, đó chính là Đức Thánh Linh đã tạo nên hội thánh Ephesus. Đó chính là Đức Thánh Linh đã sanh ra hội thánh Smyrna. Chính là Đức Thánh Linh đã ban cho hội thánh Pergam và hội thánh Thyatira. Đó là Đức Thánh Linh đã xây dựng nên nàng dâu đó. Tuyển dân đó được rút khỏi tất cả những hệ thống tổ chức xuyên suốt các thời đại giống như thế. Có một dân được chọn, một nàng dâu được định trước của Đức Chúa, mà Đức Thánh Linh đã kêu gọi ra dân được chọn. Và đó là Đức Thánh Linh trong thời đại này, thời đại đó. Thời đại đó tiếp tục trên đỉnh. Và bây giờ như trong những cá nhân, những đức tính này là các thứ và tri thức và sự tiết độ được thêm cho đức tin của chúng ta. Rồi khi đá nắp ở trên đó, đổ xi măng kết nối lại với nhau. Có phép báp têm bằng Thánh Linh, đó là lý do nó rất ngắn ngủi ngày hôm nay. Tôi xem ở đây, tôi có một vài phân đoạn đã được viết xuống ở đây. Bây giờ, đến từ Đức Thánh Linh, điều gì đến? Đó là đức tin siêu nhiên, đức tin thuộc linh, mà ở đây phần dưới cùng, rồi đức tin thuộc linh đó chỉ công nhận là dù ai khác nói gì đi nữa, nó chẳng có ích gì. Điều đó chỉ biết lời mà thôi. Nếu không nói nào khác, đức tin ấy chỉ biết lời. Người nào đó nói chẳng có chuyện như phép báp têm mà Đức Thánh Linh đâu. Đức tin chỉ biết lời, đó là đức tin thuộc linh. Thực sự anh em thấy đúng thế hiểu không? Nó chỉ biết lời mà thôi. Thế thì đó là số 1. Số 1, đến với anh em, đức tin tinh thần của anh em ngay tại đây. Đến Đức Thánh Linh giáng xuống vào trong đức tin tinh thần của anh em, tạo nên nó là đức tin thuộc linh. Rồi đức tin thuộc linh chỉ nhận biết lời bây giờ. Và số 2, 3, thế thì anh em có thuộc linh, anh em có Đức Thánh Linh và sẽ ấn chứng tất cả những điều này vào trong anh em, như Đức Thánh Linh đó bao phủ đây, từ đức tin tinh của anh em lên tới Đức Thánh Linh ấn chứng anh em vào với Đấng Christ, rồi anh em trở nên một. Amen. Lấy cái này ra khỏi tôi, nó nặng cho cánh tay. Anh em trở nên một. Xem đó, anh em và Đấng Christ sống với nhau. Vào ngày đó, các ngươi sẽ biết rằng ta ở trong cha, cha ở trong ta, và ta ở trong các ngươi. Và các ngươi ở trong ta, hiểu không? Lúc ấy đó là một đơn vị đã được đóng ấn của Chúa, Đức Chúa Trời bây giờ. Và rồi họ được chứng thực và được ban cho điều vậy. Khi thời giờ đó xảy ra, họ trở nên những con trai và những con gái chứng thực của Đức Chúa Trời. Anh em còn nhớ là qua sách Matthew chương thứ 17 câu thứ nhất và đến câu thứ năm, Chúa Giêsu trên núi hóa hình không? Anh em đã nghe, hãy nghe ngài bài giảng tôi vừa giảng ở đây cách đây khoảng một năm, việc ban cho địa vị làm con. Trong Ephesos đoạn 1 câu 5 cũng vậy, Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta địa vị làm con. Đấy, một gia đình, khi một con trai được sinh ra trong gia đình đó, nó là một con trai lúc đó. Nhưng con trai đó có những trợ giáo để nuôi lớn nó. Nếu con trai đó không bao giờ trở thành một loại con trai đúng đắn, nó không trở thành một người thừa kế. Nhưng nếu nó là con trai đúng đắn và con trai mà sẽ vâng lời cha mình, rồi con trai đó được nhận làm con hay được đặt để đúng vị trí, nó trở thành người thừa kế những gì mà người cha đã có. Và đó là những gì mà Đức Chúa Trời đã đang làm trên núi hóa hình. Khi Ngài cất con trai của chính Ngài, sau khi Ngài đã được chứng minh là con trai có quyền, đấy, và đã chịu đựng tất cả những cám dỗ, Ngài đã đem Ngài lên núi hóa hình và đã phủ bóng Ngài. Anh em biết đấy, trong cửa họ lấy một con trai, mặc cho anh ta một bộ đồ đẹp tử tế, và đặt anh ta ngồi trước công chúng, và họ có một buổi lễ ban cho địa vị làm con, hay chúng ta được gọi là nhận làm con. Trong Galati đó, và hầu như nghĩ Phaolô đề cập nó như là vậy thì, nhưng đặt để làm con, những mục sư truyền đạo sẽ hiểu, và những người đọc Kinh Thánh thiêng liêng về đặt để làm con này. Nói cách khác, con là một con trai khi nó được sinh ra, đó là chỗ những người ngũ tuần của chúng ta đã phạm lỗi của họ. Đã được sinh ra trong một gia đình, bởi Đức Thánh Linh, đúng vậy. Nhưng rồi chúng ta phải là kiểu con cái đúng đắn, được giáo dưỡng bởi thầy trợ giáo đúng đắn. Hiểu không? Bây giờ nếu một người trở lại trong thời đại xưa, nghĩ về con trai của mình, ông ấy muốn cho nó trở thành một loại, ông ấy phải có người trợ giáo tốt nhất mà ông có thể tìm được, thầy dạy tốt nhất, vì ông muốn con trai ông lớn lên giống như cha nó. Hiểu không? Vậy ông kiếm. Bây giờ nếu một người trên đất sẽ nghĩ về người trợ giáo giỏi nhất, thế còn Đức Chúa Trời, vậy thì Ngài không bao giờ có những giám mục và các hồng y và linh mục. Ngài đã có Đức Thánh Linh là trợ giáo của chúng ta, và Đức Thánh Linh là giáo sư của chúng ta, và Ngài ở trong hội thánh, và Ngài đem sứ điệp đến cho cha. Và thế thì điều gì xảy ra nếu như cha hoặc thầy trợ giáo đến và nói: ôi cha, vậy thì người sẽ không nhận một kiểu trợ giáo nào mà muốn có một chiếc lăng. Và nếu người cha, nếu gì đó thằng bé đó là một cái phản loạn dù thế nào đi nữa, nhưng mà nếu mà người cha có thể nâng lương, đó không phải là kiểu trợ giáo đúng. Một kiểu trợ giáo đúng là thành thật, nói ra sự thật, và Đức Thánh Linh nói lẽ thật khi Ngài đến trước Đức Chúa Trời chúng ta. Vâng. Vì vậy, người sẽ xấu hổ ngày hôm nay để nói: các con gái Ngài đã cắt tóc ngắn hết rồi. Và Ngài bảo họ, các con trai của Ngài rất đầu óc tổ chức. Họ chỉ đơn giản là không thể nhìn thấy được. Và họ đang chấp nhận điều này cho điều này và điều đó cho điều đó. Ngài thật sự sợ. Những cách mà vị trời giáo đó thích và đến và bảo, ôi cha ơi, con trai đó quả là con trai đó. Ngài thích điều đó. Rồi cha ở ngực kêu hãnh nói, đây là con trai của ta. Đó là chính xác những gì Đức Chúa Trời đã làm trên núi hóa hình. Để tại đó xuất hiện Môi-se và Eli và Phi-rơ rất phấn khích. Sự siêu nhiên được thực hiện. Phi-rơ đã xúc động nói, chúng ta hãy xây ba đền tạm, một cho Ngài, một cho Môi-se. Trong lúc ông đang nói, Đức Chúa Trời đã làm cho ông im miệng. Ngài bảo, đây là con yêu dấu của ta, trong người đẹp lòng ta mọi đàng. Hiểu không? Đức Chúa Trời đặt chính Ngài trong bối cảnh, đây là con ta. Môi-se đại diện cho luật pháp, và những nhà tiên tri đại diện cho công lý của chính Ngài. Chúng ta không thể sống bởi luật pháp của Ngài. Chúng ta không thể sống bởi công lý của Ngài. Tôi không cầu xin công lý. Tôi muốn sự thương xót, không phải công lý. Nhưng tôi cần sự thương xót của Ngài. Và Đức Chúa Trời đã phán luật pháp và công lý đã được đáp ứng ở trong Ngài. Người là con yêu dấu của ta, hãy nghe người, đó là người. Đó là người ấy. Bây giờ trong cựu ước, khi con trai đó hay được ban cho địa vị làm con trong gia đình, tên của anh ta cũng thích hợp như bố của mình trên tấm xét. Vâng thưa quý vị, họ đã có một cái nhẫn trong thời của họ, một dấu hiệu, và họ sẽ đặt chỗ đó, và đó là một con dấu đó. Anh ta mang chiếc nhẫn của cha mình, con dấu của cha mình, và cái gì đó cũng có giá trị như cái của cha. Bây giờ khi Đức Chúa Giêsu đã tuân phục, Đức Chúa Giêsu nói với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã đặt Ngài đúng vị trí, đây là người. Bây giờ khi một thành viên được sanh ra bởi Đức Thánh Linh vào trong gia đình của Đức Chúa Trời và đã chứng minh có vị đức này trong người, để Đức Chúa Trời có thể nhìn thấy mỹ đức, tri thức, sự tiết độ, sự kiên nhẫn, sự tử tế anh em và sự tinh kính trong người, lúc ấy Đức Chúa Trời đóng ấn cho người hay đặt đẽ người. Và đó là khi anh em nhìn thấy những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời. Thế thì Ephesos 4:30 nói, chớ làm buồn lòng cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài mà anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Bây giờ một vài người trong các anh em bắt tích mà muốn tiếp tục trong sự an ninh đời đời. Vậy thì nếu sự an ninh đời đời, nếu anh em đến được chỗ đó. Nhưng chỉ để nói bất kỳ người nào đó, tôi thuộc về giáo hội bắt tích, tôi là người trưởng lão, tôi có sự an ninh đời đời. Điều ấy sai trật. Đời sống riêng của anh em chứng minh rằng anh em đã không có nó cho đến khi điều đó. Và Đức Chúa Trời đã ban cho anh em một điều vì làm con và đóng ấn anh em và Đức Thánh Linh trong vương quốc của Ngài. Rồi không còn khỏi đó nữa. Anh em được an ninh đời đời, hãy tin. Chớ làm buồn lòng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài tất cả anh em và những đức hạnh tinh kính của anh em được đóng ấn cho đến ngày cứu chuộc. Tôi tin có một nàng dâu mà đã được định trước. Tôi tin Đức Chúa Trời đã phán Ngài sẽ có một hội thánh không vết không nhăn. Tôi tin vào sự định trước, rằng nàng dâu đã được định trước, nàng phải có mặt tại đó. Tôi hy vọng tôi có mặt với nàng đó. Xem đấy, tôi có mặt với vậy. Thì điều đó tùy thuộc vào tôi thực hiện sự cứu chuộc của chính mình với Đức Chúa Trời, rồi được ấn chứng vào nước Đức Chúa Trời, có Đức Thánh Linh, có những công tác chân chính của Đức Chúa Trời. Nó được đóng ấn cho đến ngày cứu chuộc. Đó là giấc mơ của chị ấy, tôi nghĩ nó thật đẹp. Bây giờ, cho nên, khi nàng làm điều đó, khi hội thánh đó, hay cá nhân đến chỗ này, hội thánh sẽ có mặt ở đó. Cho tôi nói nó thật tốt đẹp để anh em có được điều đó. Hội thánh được định trước có mặt ở đó. Tôi muốn có mặt ở với nó. Nhưng cách duy nhất tôi sẽ ở với nó là trở nên một phần của nó. Làm thế nào tôi trở nên một phần của nó? Bởi đang ở trong đó. Làm thế nào tôi đi vào đó? Bởi một phép báp têm, bởi một thánh linh. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12, bởi một thánh linh tất cả chúng ta đều chịu phép báp têm ở trong một thân. Một thân được báp têm ở trong đó. Nhưng anh em không thể gắn những thứ nhỏ bé này, tôi nói. Anh em đi ra ngoài đây và giận dữ và chửi thề và phô diễn, hiểu không? Đó là đang cắm lâm con công và một con chim dễ cùi. Hiểu không? Anh em không thể làm điều đó. Đời sống của chính anh em chứng minh rằng nó không phải. Nhưng khi những điều này đang hoạt động ở trong anh em bởi Đức Chúa Trời, thì anh em được ấn chứng. Anh em thật sự là chính mình. Đó là khi những khái tượng hoàn hảo, Đức Thánh Linh, những công tác của Đức Chúa Trời mọi sự thì được bày tỏ, bởi vì anh em và Đấng Christ trở nên một. Tôi hy vọng anh em hiểu điều đó. Anh em và Đấng Christ trở nên một, và tôi có điều gì khác tôi đã viết xuống đây, mang chúng ta đến chỗ của sự sống. Rồi anh em trở nên có sự sống đời đời. Bây giờ tôi có quyền từ điển Hy Lạp ở đây, Emphatic Dialogue. Tôi đã nghiên cứu ngày nọ về một từ. Bây giờ trong Giăng 14 hay Giăng 36, chúng ta tìm thấy một chỗ nói có sự sống mãi mãi. Chỗ khác nó nói có sự sống đời đời. Nhưng trong bản Hy Lạp, trong bản Hebrew nó nói sự sống bất tận. Trong từ ngữ Hy Lạp có A-I-N-I-O-A-N, gần như Aeon. Aeon là một khoảng không gian mà không thể, là một số mà không thể đếm. Nó vượt ra ngoài giới hạn hàng triệu. Nhưng đây là Aeonios của thời gian, sự sống đời đời. Và Anh ngữ cho chữ đời đời, chúng ta biết nó là đời đời, Aeonios, hay là sự sống bất tận. Hiểu không? Và nếu anh em đã có sự sống bất tận, làm thế nào anh em có được thử, đến được khứ mắt? Anh em trở thành một phần của sự đời đời. Và có duy nhất một điều đời đời. Satan không đời đời. Không. Nó trở thành Satan. Âm phủ thì không đời đời. Âm phủ đã được tạo ra. Nó thì không đời đời. Và những thân thể này thì không đời đời. Chúng được tạo ra. Nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì đời đời. Nó đã không hề có một sự khởi đầu, hay nó là không có kết thúc. Cách duy nhất để chúng ta có được sự sống đời đời, chúng ta trở nên một phần của Đức Chúa Trời khi chúng ta trở nên những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời, và chúng ta có sự sống Aeonios. Và vì vậy, phần sống chúng ta nhìn ra lời từ đây đó và nhận biết sự sống Aeonios, sự sống bất tận, đó là sự sống của chính Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Amen. Ngày nọ, trên một chuyến đi, tôi đã có một cuộc thảo luận với một người chứng nhân Jehovah, vậy thì không coi thường niềm tin của bất cứ ai. Chúng ta có nhiều người trở lại đạo đang ngồi tại đây từ chứng nhân Jehovah. Một trong những ứng cử viên thì sự hội thánh của chúng ta là chứng nhân Jehovah, và đã cha của anh là một độc giả. Tất cả những anh em chị em ở đây và tất cả họ đã đi vào và đã nhận Đức Thánh Linh bởi vì những khải tượng của Đức Chúa Trời bảo họ những gì họ đã làm và những gì họ hiểu không là linh hồn. Bây giờ người đây chứng nhân Jehovah, trong sách của họ, họ nói rằng hơi thở mà anh em thở là linh hồn. Bởi vì điều đó không thể đúng được. Hơi thở mà anh em thở không phải là linh hồn. Nếu là thế, anh em có thể anh em đã hà hơi thở cho linh hồn đó hay nhìn, thì hơi thở là gió. Và gió là những gì anh em thở trong mũi của mình. Bây giờ họ trích lại câu Kinh Thánh: và Đức Chúa Trời hà hơi thở vào lỗ mũi người, và người trở nên một linh hồn sống. Bây giờ tôi muốn hỏi điều anh em đôi điểm. Nếu anh em là con người, loại hơi thở gì anh ta đang thở trước khi Đức Chúa Trời đã hà hơi sự sống của Ngài vào trong anh ta? Hiểu không? Loại hơi thở gì? Anh ta là một người đang thở, đang sống. Ồ, lúc đó nếu như thế, thì mỗi loài vật và loài sinh linh, vì chúng thở linh hồn con người và linh hồn, thế thì Chúa Giêsu sẽ không phải chết, của sinh tế sẽ là đủ. Hiểu không? Vì vậy, thưa anh em, sự tranh cãi không chịu được. Những điều mà Đức Chúa Trời đã thực hiện, Ngài hà hơi thở sự sống đời đời. Amen. Rồi người trở thành một loài sanh linh, một linh hồn mà không thể chết được. Bây giờ hãy quan sát nào. Chúng ta sẽ để chìm mật ong, để hà hơi thở của sự sống đời đời vào trong lỗ mỗi người, và người trở nên một linh hồn đời đời. Bây giờ, bởi vì Đức Chúa Trời đã hà hơi không phải những gì tự nhiên đã làm, hà hơi của sự sống vào lỗ mỗi người, mà người trở nên một linh hồn sống. Thế thì anh em nói tôi, anh. Nhưng hãy nhớ, trước khi Adam chết, người đã có một chiên con cứu chuộc cho mình. Hallelujah. Những kẻ đã biết trước thì Ngài đã gọi. Nó đã là một hình bóng. Adam đã sa ngã. Lúc đó chiên con được sắm sẵn cho Adam, vì trong lỗ mũi của ông đã có hơi thở của Đức Chúa Trời đời đời. Và ông trở nên một linh hồn sống. Ông là con trai của Đức Chúa Trời. Không phải là hơi thở của ông, như từ vựng châu Phi tôi không biết, nhưng từ vựng châu Phi họ gọi Amoya, mà có nghĩa là ngọn gió, một quyền lực vô hình. Các loài thở lực Amoya, các tội nhân thở Amoya. Thế thì tại sao chúng ta tranh chiến cho sự sống đời đời? Nếu đó là linh hồn đời đời, tại sao chúng ta tranh đấu cho sự sống đời đời? Nó phản tác dụng, thưa anh em. Thế không, nó thật sự không thể. Nhưng Đức Chúa Trời đặc biệt trên Adam đã hà hơi thở của sự sống đời đời, và ông đã trở nên một người đời đời với Đức Chúa Trời. Ông có quyền phép giống Đức Chúa Trời. Ông là thần nghiệp dư. Ông là thần của trái đất, không phải là Đức Chúa Trời của thiên đàng bây giờ. Và ngày nào đó các con trai của Đức Chúa Trời sẽ lại trở nên các thần. Chúa Giêsu đã phán vậy: trong luật pháp của các ngươi há chẳng chép rằng các ngươi là các thần? Thế thì nếu các ngươi có thể gọi kẻ được Ngài gọi là các thần, những kẻ mà Đức Chúa Trời đã, khi ta nói ta là con Đức Chúa Trời, hiểu không? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào điều gì đó sâu sắc. Bây giờ hãy xem điều gì đó khi chúng ta nói điều đó. Bây giờ ở đây, ông là con trai của Đức Chúa Trời. Bây giờ ông phạm một sai lầm, ông biết mình đang làm. Bây giờ nên nhớ, Adam đã không bị lừa dối. Kinh Thánh đã nói như vậy. Timôthê nhất đoạn 3, không phải Adam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành và sa vào tội lỗi. Adam đã bước đi với Eva vì đó là vợ ông. Cũng giống như vậy với Đấng Christ, đã không bị Satan phỉnh dỗ, nhưng đã bước đi vào trong sự chết với nàng dâu. Ngài đã đi để ở với nàng dâu, hầu cho Ngài có thể cứu chuộc hội thánh. Adam biết mình sai trật, vì vậy ông chỉ bước ra với Eva, hiểu không? Nhưng có một chiên con đã được sắm sẵn cho họ, rằng họ đã được cứu chuộc. Và những chiên con này ngày nay mà đã được biết trước bởi Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã kêu gọi có một đấng cứu chuộc. Không người nào có thể đến với ta nếu cha ta không kéo đến với, và tất cả những ai cha đã kéo đến sẽ đến với ta. Đúng không? Vì vậy có một chiên con được sắm sẵn từ khi sáng thế, nơi họ được ghi vào trong sách sự sống. Một chiên con được sắm sẵn để tạo nên một con đường ân điển cho mỗi người trong họ đi vào sự sống lại. Một chiên con được sắm sẵn. Một chiên con được sắm sẵn. Chiên con của Adam. Bây giờ lưu ý, như Adam đã có một chiên con sắm sẵn, bây giờ đó là hội thánh ngày nay. Tôi không có ý nói giáo hội. Giáo hội. Anh em biết điều gì không? Tôi không biết điều gì để bắn bỏ vào. Tôi không có ý nói để làm tổn thương tình cảm của bất cứ ai. Tôi không phải có mặt tại đây để làm chuyện đó, như tôi đã tự mình giải thích nó. Tôi có mặt tại đây để giúp đỡ. Anh em biết điều gì đó? Thật sự những giáo hội này không phải là những hội thánh. Chỉ có một hội thánh, hiểu không? Chúng là những nhà tội học. Tôi không có điều gì nó thì được thôi, nhưng tôi muốn chứng minh điều gì đó trong một vài phút, rằng chúng chỉ là những nhà hội họp. Anh em thuộc về nhà hội họp giáo lý và nhà hội họp trưởng lão, hay nhà hội họp ngũ tuần, cứ như thế. Những nhà hội họp, anh em không thể. Những nhà thờ thật ra là những nhà hội họp nơi mà những người có cùng ý tưởng giống nhau về tụ họp lại với nhau. Nhưng hội thánh là một, và anh chị em không thể gia nhập hội thánh. Anh chị em được sinh ra trong đó. Khi anh chị em được sinh ra trong đó, anh chị em là một phần của nó. Thật giống như gia đình của tôi. Tôi đã trong gia đình Branham, họ đã không bao giờ yêu cầu tôi gia nhập gia đình. Tại sao? Tôi không phải gia nhập gia đình. Tôi được sinh ra là một Branham. Và anh em được sinh ra trong hội thánh. Vậy thì những giáo hội khác này là những nhà hội họp. Anh chị em có bao giờ nghĩ về điều đó không? Một ngày nọ tôi đang cắt cỏ, và tôi đang suy nghĩ về giáo hội Công giáo lớn thánh thiện. Tôi đang đi dọc như thế, đang cắt cỏ, và điều gì đó đang thật kiên quyết. Và đừng có gọi điều đó như thế. Tôi nhìn xung quanh. Tôi bắt đầu cắt cỏ tiếp tục. Một lần nữa nó ngăn tôi lại, bảo đừng gọi như thế. Phải. Chúng là nơi hội họp. Chúng không phải là hội thánh, chỉ có một hội thánh. Hiểu không? Đó là những thành viên của một nhà hội họp. Vì các bạn có thể gia nhập một nhà hội họp, nhưng các bạn không thể gia nhập hội thánh. Hội thánh anh chị em được sanh ra trong nó, nhưng anh chị em trở thành thành viên của nó bởi sự sanh ra mới, và rồi một thành viên của gia đình. Bây giờ cho tôi chỉ đọc trong anh em từ Emphatic Dialogue điều gì đó của Khải Huyền 17 câu 3 và Khải Huyền Emphatic Dialogue ở đây, và chỉ quan sát điều này, cách đọc điều đó và cách mà nó thực sự được so sánh đẹp đẽ như thế nào với điều đó. Khải Huyền 16 17 được không? Bây giờ chúng ta hãy đọc ở đây trong một phút, hãy lắng nghe điều này. Khải Huyền đoạn 17 câu 3, và trong một bảy thiên sứ kia cầm bảy bát ấy đến gần nhà nói với tôi. Tôi đang đọc cho anh em từ trong từ điển Lexicon. Lại đây ta sẽ chỉ cho người thấy sự phán về con đại dâm phụ đó, về tất cả những điều mà Vatican, ở đây chúng ta có khách mời Chủ nhật của chúng ta trong đó, và câu trả lời này cho nó. Có tất cả những loại trên, nó sẽ tạo nên 66. Xong hãy đợi một chút. Tên người có thể tạo thành 66, nhưng tôi không thể ngồi trên bảy ngọn đồi cai trị thế gian. Ồ, thấy được không? Đúng vậy, thấy không? Chỉ cho những người phán xét về có đại dân phụ đó và ngồi trên nhiều dòng nước. Các dòng nước Khải Huyền là đám đông và các vô số các dân, thấy không? Với các vua của trái đất đã phạm các tội tà dâm, và dân sự trong thế gian đã say sưa vì rượu của sự tà dâm của nó. Bây giờ điều gì? Và tôi được Thánh Linh cảm hóa, Ngài đem tôi vào một đồng văn. Bây giờ Emphatic Dialogue, thấy không? Và tôi thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc màu đỏ sậm, mình mang đầy những danh phạm thánh. Bây giờ, trong bản King James nói đầy những tên của sự phạm thượng. Chờ một lát, và tôi sẽ kiếm nó ở đây một phút thôi. Thái Huyền chương 10, chương thứ 3 được rồi, đây này.
All right, Revelation I meant 17, not 7.
Khải Huyền, tôi muốn nói chương 17, không phải 17. Câu 23, và tôi được Thánh Linh cảm hóa, và tôi thấy một người đàn bà đang ngồi trên lưng một thú sắc mang đầy những tên của sự phạm thượng. Đó là cách tiếng Anh. Nhưng nguyên ngữ Hy Lạp của từ Dialogue đọc nó giống như thế này trong Khải Huyền 17, câu 3, hãy lắng nghe. Và người đã dẫn đường tôi trong Thánh Linh, và tôi thấy một người đàn bà đang ngồi trên lưng một con thú sắc màu đỏ sậm, mình mang đầy những danh phạm thánh, có nhiều khác nhau, những tên của sự phạm thượng tới những danh phạm thánh. Đó là gì? Và chúng ta, mẹ của những gái điếm, tất cả chúng ta đều biết đó. Nhưng nó là gì? Anh em không phải ở điều đó sẽ lấy giáo hội công giáo đâu, nhưng nó thì mang đầy những danh phạm thánh, giám lý, báp tít, trưởng lão, Lutheran, tất cả họ tự xưng các hội thánh của Đức Chúa Trời, những danh phạm thánh. Nhiều sự khác nhau giữa các tên của sự phạm thượng và các danh phạm thánh, tự xưng là hội thánh của Đức Chúa Trời, và chính họ đại diện cho các bữa tiệc, đánh bài và nhậu nhạc và phô diễn và các mất súc đêm khuya và mọi thứ khác và tất cả các thứ ấy. Chỉ có một hội thánh duy nhất anh em được sinh ra, anh em không đi vào đó cho đến khi anh em được rửa sạch trong huyết của Chiên Con và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh. Thật khác biệt giữa các tên của sự phạm thượng và các danh phạm thánh. Hiểu điều đó không? Hội chúng, tôi hiểu được điều đó sáng nay khi tôi đang đọc ở đây. Điều gì cứ bảo tôi hãy đi vào phòng người lấy quyển năng. Hội chỉ sự văn lời. Chỉ thế thôi đã bước vào, và tôi mở cửa ra. Tôi nghĩ tại sao Ngài muốn con đọc. Ngay lúc ấy tôi đụng phải điều này. Tôi lấy viết chì và viết nó xuống, và tôi nói, giờ đây họ đang hò hét và chuyện tôi chống lại các tổ chức. Ấy là tên phạm thượng đó mà tự xưng họ là các hội thánh của Đức Chúa Trời và các hội thánh của Đấng Christ, và các hội thánh giám lý, và có hội thánh nó là những hội thánh. Những hội họp không phải hội thánh. Một hội thánh, đó là hội thánh của Đức Chúa Jesus Christ. Và nó là gì? Thân thể màu nhiệm của Đức Chúa Jesus Christ đang hoạt động trên đất, đã tạo nên một thành viên của tất cả hội thánh nào đó trong những hội chúng này, mà sẽ là một chi thể. Anh em phải được sanh ra trong nó, không phải được gia nhập. Và gia nhập vào nó là các danh phạm thánh. Người đàn bà này, quyền lực của nó. Và anh em thấy ngay bây giờ nơi mà họ sắp đem tất cả những người có những ý tưởng lập dị về tôi và gửi họ đến Alaska. Anh em đã nhìn thấy điều đó, tất cả những niềm tin lập dị của chúng ta. Và đó là gì? Hội đồng giáo hội thế giới và công giáo, và sự to lớn của họ đang diễn ra tại Vatican bây giờ, trên đó, tới nơi mà họ đang cố gắng, và tất cả những giám mục này và vân vân, họ đang cố gắng đi đến một thỏa thuận để chống lại chủ nghĩa cộng sản. Thế giới đang chống lại chủ nghĩa cộng sản và chỉ đang gia nhập với đạo công giáo. Nó cũng giống như hiện có ngày hôm nay. Chúng ta ở đây, như tôi đã nói, chúng ta đang vay mượn, xài tiền lúc này trên những khoản thuế mà sẽ được trả trong 14 năm tới. Đó là cách chúng ta hành động. Ai nắm giữ tiền của thế giới, giáo hội công giáo, nó sẽ được Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ mượn để giữ các công ty rượu, whisky và thuốc lá này và các thứ chắc chắn. Khi họ làm như vậy, họ bán những quyền trưởng nam của họ này cho giáo hội công giáo Roma. Chúng ta cũng hãy xem điều này thật rõ ràng hơn đang đọc báo. Nó đây này, họ là giám lý, báp tít, trưởng lão và phong hoa học. Tự xưng họ là hội thánh của Đức Chúa Trời, công giáo và tất cả các thứ quyền lực con thú này mang đầy những danh thật. Từ xưng, quý vị, tôi đã nói, cách đây không lâu tôi đi đến bệnh viện ở đây để cầu nguyện và chúng ta, đó là mẹ tôi. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho mẹ. Và quý bà đó kêu, bà không phải là một chúng tôi, là tín đồ giống như tôi nói, cảm ơn bà. Tôi nghĩ đó là một tín đồ, chỉ kéo tấm màn quanh tôi. Hiểu không? Vậy thì nếu anh chị em không phải là tín đồ đấng Christ, điều đó, chúng tôi là những người giám lý, đó là sự phàm thánh. Con thú, các giáo hội, gọi các giáo hội, họ không phải là các hội thánh. Hãy để cho tôi tin chắc điều đó được ghi âm. Vâng, họ không phải là các hội thánh, họ là những nhà hội họp. Nhưng anh chị em không thể gia nhập hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống. Anh chị em được sinh ra vào đó bởi phép báp têm và Đức Thánh Linh. Và khi anh em được báp têm và Đức Thánh Linh, những mỹ đức này được đóng ấn trong anh chị em bởi Đức Thánh Linh. Và do đó, ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì không phạm tội. Không thể, thế đấy, ôi trời ơi. Chúng ta thực sự có thể trò chuyện suốt ngày. Hội thánh là thân thể màu nhiệm của Đấng Christ, được sinh bởi hơi thở của Đức Chúa Trời. Anh chị em đã hiểu được điều đó không? Hội chúng nói, Amen. Hội thánh được Đức Chúa Trời hà hơi thở của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã hà hơi thở trong những lỗ mũi của Adam một cách thiêng liêng. Anh chị em biết những người ngũ tuần hay hội thánh ngũ tuần thực sự được sinh ra bởi hơi thở của Đức Chúa Trời không? Xin để tôi đọc cho anh em điều gì đó. Để tôi xem. Chỉ một phút. Tôi tin lành giăng chỗ mà chúng ta sẽ tìm thấy nó có phải hội thánh của Đức Chúa Trời hay không. Tin lành giăng, chúng ta hãy xem. Tôi tin đó là khoảng chương 16, 19, 20. Được rồi. Ở đây tôi tin chúng ta. Được rồi. Để tôi đọc cho anh em và sau vào hội thánh. Và giống như Adam đã có một buổi chiều, một ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì những cánh cửa và nơi các môn đồ được nhóm lại, đóng lại vì sự dân Giuđa. Đức Chúa Giêsu đến và đứng chính giữa họ mà phán với họ rằng bình an cho các ngươi. Và khi Ngài đã phán vậy, Ngài đã giơ tay Ngài và sườn Ngài cho họ xem. Chỗ mà các môn đồ vừa thấy Chúa thì họ đầy sự vui mừng và Đức Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Giêsu lại phán cùng họ rằng bình an cho các ngươi, như thế ta đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy. Hãy xem, Cha đã sai Ngài đi vào trong Ngài. Và Chúa Giêsu khi Ngài sai một môn đồ, Ngài đi vào trong người đó cùng một đấng. Và khi Ngài đã phán điều này rồi thì Ngài hà hơi trên họ và nói rằng hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Hội thánh được sanh ra bởi hơi thở của Đức Chúa Trời. Khi hình tượng này đã hun đúc chính nó lên ở đó, trong tình trạng ấy, hơi thở của Đức Chúa Trời, hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Thì anh em là con trai của Đức Chúa Trời. Anh em có thể nhận, anh em có thể được sanh ra trong hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống, được sanh ra bởi hơi thở của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hà hơi trên thở của anh em. Các ngươi hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Ôi trời ơi, thế đây. Không phải hãy đến và gia nhập, ghi tên và với món súp ăn tối của anh em, với tất cả đi cùng với điều đó. Anh em gia nhập một nơi hội họp. Anh em có thể gia nhập một nhà hội giám lý, nhà hội báp tít, nhà hội họp trưởng lão, nhà hội họp công giáo, bất cứ điều gì mà anh em muốn gia nhập. Nhưng anh em muốn, trong khi anh em trở thành một con gái Đức Chúa Trời, em được sinh ra bởi hơi thở của Đức Chúa Trời. Tốt hơn nên mặc nó. Ngay ở đó lúc này, sự sống của Đức Chúa Trời lúc ấy cũng ở trong anh em. Chúa Giêsu phán, chờ một chút. Chúa Giêsu phán, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Bây giờ hãy quan sát, họ làm om sòm với Chúa Giêsu về chuyện gì? Ngài là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ, hiểu không? Và Ngài đã phán bảo họ, Ngài phán, đó là cha ta, và Ngài ngự trong ta. Ồ, hiểu không? Vậy thì họ đang ngắm nhìn thân thể nhỏ bé mà được Mary sinh ra đó. Đó là con của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã ở trong thân thể đó. Đó là Đức Chúa Trời, Ngài phán, nếu ta không làm những công việc của cha ta thì hãy định tội ta. Nhưng ai ở trong các ngươi có thể định tội về tội lỗi, sự vô tín về lời? Có lời nào của Đức Chúa Trời phán mà không được ứng nghiệm trong ta không? Tội lỗi là sự không tin. Ai trong các ngươi cáo buộc về ta về tội lỗi? Tội lỗi là sự không tin. Hãy tỏ cho ta thấy, nếu ta không làm những công việc của cha ta thì đừng tin ta. Nhưng nếu ta làm các công việc của cha ta, dầu các ngươi không thể tin ta, hãy tin những công việc mà ta làm. Nói cách khác, cha ở trong ta đang làm chứng về chính Ngài. Vậy Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ đang cầu thay cho thế gian lại với chính Ngài. Ồ, bây giờ cùng sự sống mà ở trong gốc nho, cùng ở trong nhánh, anh em sẽ gia nhập vào đó bằng cách nào? Không thể được. Cách đây không lâu tôi đã thấy một cây trong sân của anh Sharis tại Arizona. Có đến 9 loại quả. Nó là gì? Đó là một quả, một cây cam chiết, nhưng nó có một nhánh chanh, quýt, bưởi lai và bưởi. Nó có tất cả các loại. Tôi đứng nhìn vào cây đó, tôi nói, anh muốn nói với tôi rằng cây đó là một cây cam phải không? Anh đáp chắc chắn. Tôi nói, ồ, cách nào, làm cách nào được? Tôi nói, tôi thấy một quả bưởi ở đây, một quả quýt ở đây, bưởi lai ở đây và một quả chanh ở đây và tất cả những loại chanh lọc như thế. Anh nói, ồ, anh thấy nó, chúng được. Ồ, tôi nói, tôi muốn hỏi anh đôi điều. Bây giờ anh hái quả bưởi và chanh này đi. Vậy thì năm đến nó sẽ là gì? Nó sẽ sinh ra lúc ấy một quả cam từ đó. Ồ, không, nó sẽ mọc chanh trên đó, hiểu không? Ồ, tôi nói, cảm ơn anh, hiểu không? Anh em không thể làm điều đó. Anh em không thể gia nhập vào. Nhưng người ta nói, mỗi lần mà cây đó già thêm một tuổi và đâm ra một nhánh mới, nó sanh ra những quả cam. Nếu chính gốc nho đâm nhánh ra, và những gì mà chúng ta đã cố gắng làm là được gia nhập làm những thành viên vào trong Ngài. Bởi vì chúng ta, như trong một cách nói thông thường, chúng ta là những trái lai cam quýt, hội thánh cơ đốc giáo. Nhưng khi chính gốc nho đâm ra một nhánh nho, nó sẽ giống như nhánh nho đầu tiên mà nó được sanh ra. Nếu nhánh nho đầu tiên nó được sanh ra, họ đã chép sách công vụ, nó đã từng sanh ra nhánh khác, nó sẽ viết ra một sách công vụ sau đó. Vì vậy anh chị em đang gia nhập những nhà hội, nhưng khi anh em được sanh ra từ gốc nho, anh em có bông trái, đúng vậy, anh em có một bông trái, nhưng anh em có bề ngoài tinh kính và chối bỏ quyền phép đó. Anh em chối bỏ những dấu hiệu, anh em chối bỏ những quyền phép lạ, anh em chối bỏ Đức Thánh Linh, anh em chối bỏ việc nói tiếng lạ, anh chém bỏ lời nói tiên tri, anh em chối bỏ sự chữa lành và thiên nhiên, tự xưng một cái tên. Tháng nào Đức Thánh Linh đã phán một quyền lực của một nhóm người đầy dẫy những tên phạm thánh. Chắc chắn, tự xưng họ là những cơ đốc nhân, có bề ngoài giữ sự tinh kính, nhưng chối bỏ quyền phép của sự tinh kính đó. Hãy lánh xa những kẻ thợ ấy, vì đây là một loại mà quyến dụ những người đàn bà khờ dại. Tất cả các loại của tổ chức giáo hội đang bao bọc rất nhiều với loại này của xã hội và loại kia của xã hội. Còn về xã hội của Đức Chúa Jesus Christ thì thế nào? Chúng ta có tất cả những thứ này và chúng ta làm hội thánh triệu nặng xuống. Vậy thì anh em thấy đó, anh chị em không bao giờ, anh chị em gia nhập một nhà hội họp, anh em là thành viên của nhà hội họp, của một nhóm người giống như chỗ hội họp. Chúng ta tin vào điều này, chúng ta có những trật tự của chúng ta có bí mật của chúng ta và đại loại như vậy. Nhưng anh chị em không thể gia nhập hội thánh. Anh chị em tham gia một nhà hội họp với những thành viên, nhưng không phải là một hội thánh. Vì anh chị em đang được sinh ra trong hội thánh đó và chính gấp nhau. Bây giờ hãy đợi một phút để xem, tôi sẽ kết thúc sau một lát. Lưu ý, xin lỗi tôi đã không có ý nói như thế. Hãy xem, hãy nhìn. Nếu Đức Chúa Trời đã tôi luyện nàng dâu này cùng với Thánh Linh đó, rồi nó đã tôi luyện cá nhân đó cùng với Thánh Linh đó, đấy, rồi anh chị em được sanh ra vào trong vương quốc đó, và rồi chính sự sống mà đã ở trong hội thánh này, thì ở trong hội thánh đó, đó, và chính sự sống mà đã ở trong vỏ gốc nho Chúa Giêsu thì ở trong chi thể mà Ngài đã sanh ra. Vinh quang thay với những việc mà giống như ta làm, các công việc mà ta làm các ngươi cũng sẽ làm. Có chi thể thật của thân thể Đấng Christ, không có loại tên nào được gắn trên nó. Chính những công việc của cá nhân đó chứng minh người đó đến từ đâu. Sự sống người ấy làm chứng người là gì. Anh là thành viên gì? Anh thuộc về thân thể nào? Thân thể của Đấng Christ. Hồi anh đã gia nhập nó ở đâu? Tôi không gia nhập. Tôi đã được sinh ra trong nó. Tôi được sinh ra trong đó. Anh em không phải nói cho họ biết. Họ biết những gì đã xảy ra. Các ngươi làm thế nào gia nhập một ngọn đèn mà dưới cái. Khi anh em được sinh ra trong vương quốc đó của Đức Chúa Trời, thì sự sống, chính sự sống mà đã có trong Đấng Chúa Giêsu. Rồi anh em quan tâm về những linh hồn. Khi đó anh em không phải ban xin. Anh em không phải ban xin người nào đó đến tìm kiếm với những người. Vâng, những người, những điều đó luôn tôn trào một cách tự động, vì nó là được ấn chứng trong anh em. Anh em là một đơn vị của Đức Chúa Trời. Anh em được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh. Bây giờ anh em biết Đức Thánh Linh nghĩa là gì không? Đó không có nghĩa là tôi nhảy lên và la hét và tôi có một cảm giác lạ. Tôi đã nhảy lên và la hét và đã có. Đó là nói những tiếng lạ. Tôi tin Đức Thánh Linh nói tiếng lạ chắc chắn. Tôi đã thông giải. Vâng, thưa quý vị, tôi đã tin điều đó. Nhưng đó không phải nó. Đó không phải là những gì mà tôi đang nói về. Có thể ở chỗ rò rỉ anh em nào đó tại đây. Có thể chỗ rò rỉ ở đó trong sự kiên nhẫn của anh em. Để cho người nào đó vã vào một bên mặt mình. Nhưng nghe nói cái da hình dơ giấy đó, thế thì có chỗ rò rỉ nơi nào đó tuôn lên. Tốt hơn là chúng ta nên mặc điều đó như thế điều rồi. Nhưng anh em, khi em được ấn chứng vào trong thân thể của Đấng Christ, lúc đó anh em được đầy dẫy Thánh Linh và anh em là con của Đức Chúa Trời. Tôi mong tôi chỉ có để đọc điều đó giờ này. Nhưng anh chị em có chịu nghe tôi 10 phút nữa. Tôi muốn đọc điều gì đó, chỉ một ít thôi. Bây giờ một cách trung thực, chẳng có lâu đâu. Tôi sẽ thật sự bảo đảm cho anh em, nếu chúng ta chỉ đọc điều này chỉ trong một vài phút, thật quá tốt để đọc. Tôi thật sự có đôi điều ở đây vừa đến trong trí tôi mà tôi muốn nói. Chúng ta hãy lập ra Tin Lành Giăng chương thứ 3 nói về sự sống đời đời. Chúng ta hãy tìm ra nó nói gì ở đây về vấn đề sự sống này, sự sống của Đức Chúa Trời. Bây giờ nào hãy xem. Có một người trong vòng người Pharisee tên là Nicodem. Ban đêm do đó người này đến cùng Đức Chúa Trời mà nói với Ngài rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Không ai có thể làm những phép lạ này nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng người. Bây giờ họ, những người của tòa công luật, họ nhận biết rằng Ngài là con Đức Chúa Trời. Họ biết điều ấy. Đây là người cai trị của họ ngay từ đầu. Bảo với Ngài, chúng ta biết rằng Ngài là giáo sư đến từ Đức Chúa Trời, bởi vì chính sự sống của Đức Chúa Trời đang tuôn tràn thẳng qua Ngài. Chúng ta biết điều giảng dạy của Ngài không phải là chính Ngài, ấy là Đức Chúa Trời, bởi vì sự sống của Đức Chúa Trời đang tuôn chảy qua Ngài. Bây giờ hãy xem. Đức Chúa Giêsu trả lời và phán người quả thật, nếu một người chẳng sanh lại thì người ấy không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ôi cha ơi, trừ phi anh gia nhập giáo hội của tôi. Thế cách họ hiểu điều đó không? Đức Chúa Giêsu, lúc ấy Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng với người, nếu người nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không thấy nước Đức Chúa Trời. Hãy chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hãy chi sanh bởi Thánh Linh là thật. Chớ lấy làm lạ về điều ta nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đi đâu thì thổi, đấy, trở lại ngay lúc đấy, trở lại đấy. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi có thể không nghe tiếng động, có thể nghe tiếng động nhưng chẳng thể nói từ đâu đến, hay cũng chẳng biết nói đi đâu. Nicodem trả lời thưa cùng Ngài rằng: Nhưng điều này làm thế nào được? Đức Chúa Giêsu đáp và phán cùng Ngài rằng: Ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu điều này sao? Thưa anh em, hãy nhìn đó, một tiến sĩ thần đạo, tiến sĩ triết học, tiến sĩ văn học đấy, mà không biết những điều này sao? Quả thật ta nói cùng các ngươi, chúng ta nói điều mình biết và làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Chúng ta biết những điều này, chúng ta biết đó, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Hỡi người gia nhập giáo hội, nếu bạn ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất và các ngươi chẳng tin thay, huống chi ta nói với các ngươi những công việc. Bây giờ lắng nghe điều này ở đây, hãy xem. Và chưa hề có ai đã lên trời trừ ra Đấng mà đã từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Hãy hình dung ra người đó. Anh em biết, có lần Ngài phán, họ đáp con của David. Ngài phán: Thế thì tại sao David trong Thánh Linh thưa với Ngài: Chúa phán của ông Chúa tôi, hãy để người ngồi bên hữu bên tả ta. Làm thế nào Ngài có thể là Chúa? Trong Khải Huyền Ngài phán, ta là cội rễ và hầu từ của David. Hiểu không? Ta là gốc nho và là nhánh. Ta là sự bắt đầu. Ta đã có trước bắt đầu. Ta là sự bắt đầu và ta cũng là hầu từ của Ngài nữa. Bây giờ, ở đây Ngài phán, không có ai đã từ trời xuống ngoài con người mà bây giờ hiện ở trên trời. Một lần nào, một thiếu phụ hỏi tôi một câu hỏi. Hãy trả lời, nói Chúa Giê-xu đã cầu nguyện với ai trong vườn Gethsemane? Tôi nói, Ngài đang nói với ai? Không ai đến từ trời ngoài ra đấng từ trời xuống, thậm chí con người mà hiện giờ bốn ở trên trời, ai? Ngài có mặt ở đây, đang đứng ngay ở đây trên mái nhà, đang trò chuyện với cô đêm và phán, ta vốn ở trên trời. Đúng thế không? Hồi chúng nói, anh em nói quá trễ rồi. Ôi cha ơi, để anh em suy gẫm cho nó một lát chiều nay. Làm thế nào anh em vào trong hội thánh? Được sanh ra bởi cái gì? Hơi thở của Đức Chúa Trời. Hơi trên tôi. Hơi trên tôi. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Hơi trên tôi. Đó là lời cầu nguyện của tôi. Cứ để cho Đức Thánh Linh hà sanh khí. Ôi cha ơi. Vì hơi thở của Đức Chúa Trời nó là gì? Đã được đóng ấn trong nước Đức Chúa Trời. Biết rằng khi trước tiên tôi đã xưng nhận và tin Đức Chúa Trời Jesus Christ. Vâng. Rồi với đức tin của tôi thêm vào lòng nhân đức, vào lòng nhân đức tin kính. Rồi với lòng nhân đức của tôi thêm vào sự hiểu biết là với sự hiểu biết về lời của tôi thêm sự tiết độ, sự tự chủ. Và tôi thích điều đó. Nước của tôi là thuộc về Ngài. Rồi vương miền linh hồn tôi với sự tự chủ, sự kiên nhẫn của cha ơi, đã được thử nghiệm. Anh em đừng lo lắng, Satan sẽ tính đến cho anh em. Hiểu không? Tôi đã thêm cho lòng nhân đức sự tri thức, sự tiết độ. Bây giờ tôi phải thêm sự nhịn nhục. Rồi sau khi tôi thêm sự nhịn nhục, tôi thêm lòng tin kính. Anh em biết điều gì không? Giống như Đức Chúa Trời thêm điều đó. Chính tôi không từ hành sự sai lạc, hành động giống như một quý ông tín hữu cơ đốc. Điều gì đó ở trong tôi, tình yêu thương của Đức Chúa Trời cứ đang trào dâng. Hiểu không? Không nói, anh em tôi có thể làm điều đó, nhưng có lẽ tôi không nên. Nó ở đó dù sao đi nữa. Đó là sự sinh ra. Tôi đã được sinh ra trong điều này. Trong điều này. Và rồi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Đấng Christ, giáng xuống và ấn chứng cả điều ấy trong sự hầu việc của hiểu không? Sau đó Ngài làm những gì Ngài ban cho tôi. Ngài đặt anh em ra ngoài trong một nơi riêng biệt với chính mình, đánh dấu anh em, hiểu không? Lúc ấy anh em là một người khác hẳn, anh em không còn thuộc về thế gian nữa, không còn nữa, hiểu không? Anh em được mặc khác, anh em được mặc khác đi. Anh em không phải kỳ quặc và lập dị và cổ áo bẻ tròn và giống như thế, không, không, anh em không thể làm điều đó. Anh em mặc về mặt thể chất và giống như thế, đó là trang phục thuộc linh mà được kể đến, bộ quần áo lễ cưới được khoác lên giống Chúa Giê-xu. Hãy xem Ngài được phủ bóng và Ngài đã hóa hình ở ngay trước họ, và áo của Ngài chiếu sáng giống như mặt trời. Ngài đó, Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đang đặt để con của chính Ngài, hiểu không? Và rồi Môi-se xuất hiện, rồi Ê-lê xuất hiện. Và rồi nói, và thấy cách mà hiểu không? Một sự siêu nhiên được làm rồi. Chúng ta hãy xây ba cái đền. Chúng ta hãy xây một cái cho Môi-se, một cái cho Ê-lê, một cái cho Ngài. Và trước khi ông nói, Đức Chúa Trời chỉ đóng hết mọi sự lại phải. Đây là con yêu dấu của ta. Trong tất cả những điều này mà ta đã yêu cầu Môi-se và đặt luật pháp ra Môi-se công lý bởi sự tiên tri. Và người đã đáp ứng, các ngươi hãy nghe người, ta sẽ bước ra khỏi hiện trường, chỉ nghe người, thôi chứ, thật là một điều đẹp đẽ. Rồi, khi người ta đã đáp ứng những phẩm chất này, và trở nên đầy dẫy những mỹ đức của Đức Chúa Trời và những việc thuộc về Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh giáng xuống và ấn chứng chúng ta vào trong vương quốc. Đừng lo lắng, mọi người sẽ biết anh em đã có nó. Anh em sẽ không phải nói, ồ, vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời, tôi biết đã có. Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời, tôi biết đã có. Và anh em không phải nói một điều gì đó, mọi người đều biết anh em đã có nó. Anh em đừng lo lắng, vâng, nó sẽ làm chứng cho chính nó. Ngài sẽ để biết dưới vòng những thông công này. Chúa ban phước cho anh em. Thật vui mừng được có mặt ở đây với anh em sáng nay, có thì giờ thông công này. Hãy lắng nghe. Nhà thờ thân yêu của chúng ta thì nhỏ, và tuy nhiên chúng ta có đủ chỗ cho dân sự đến đây. Chúng ta không phải là một tổ chức. Chúng ta tin và có sự thông công với mọi tổ chức. Anh em chỉ đến đây bởi vì anh em muốn đến và anh em, chúng ta yêu thương anh em. Chúng ta muốn mọi tổ chức, mỗi người. Tôi tin rằng những người trong tất cả tổ chức là những tín hữu có đấng. Họ là những anh em và chị em đấng Christ. Vì vậy cho nên chúng ta có sự ràng buộc nào đó, không có gì để gia nhập, có gì để làm. Như Ehowa Carroll trước đây thường nói, chúng ta không có luật pháp ngoài tình yêu thương, không quyển sách nào ngoài kinh thánh, không tính điều. Điều đó, hãy đến và thăm viếng. Chúng ta tin phúc âm trọn vẹn, từng chút của lời chúng ta tin thật, chính xác, đừng lỗi. Chúng ta không thêm điều gì vào đó, không bớt đi điều gì, không thêm chất liệu của tổ chức. Chúng ta chỉ đến lại nó, đừng lỗi của nó. Chính vì thế và chúng ta luôn vui mừng giúp nhận các bạn đến và ở với chúng tôi. Khi bạn có thể, chúng tôi cầu nguyện cho những người đau ốm và chúng ta mọi điều. Chúng ta thì quên lẫn những sự yếu đuối của chúng ta đằng sau và bươn theo ở đằng trước. Bây giờ một điều nữa, anh em có phép được điều nói ra không? Vào ngày trước hay sáng mai, anh em sẽ lưu ý trên tấm bảng ngoài đó một khải tượng. Tôi đã có một khải tượng. Đó là khoảng 5 giờ như vợ tôi ở phía sau đó, hay 6 giờ. Tôi đã thức dậy, chúng ta thức dậy để chuẩn bị cho các con đến trường. Thỉnh thoảng tôi thực sự có những khải tượng. Và tất cả anh em biết, mỗi người trong các anh em tại đây, rằng chúng không bao giờ sai. Chúng hoàn toàn hảo, hiểu không? Chúng không bao giờ sai. Và tôi nghĩ rằng tôi là một người hạnh phúc. Tôi đã từng thấy, tôi đã từng đứng trong mặt trời sơn và đang rao giảng phúc âm cho một hội chúng lớn khổng lồ. Tôi chỉ muốn biết nó có được thu âm. Một hội chúng lớn khổng lồ và họ đang ngồi trong một khu rừng. Và những tia nắng mặt trời đang chiếu xuống trên họ, ngay tại đó, tại đây, đang nhận lấy nó, đang nhận lấy lời. Và tôi dường như thường lệ luôn luôn giảng quá dài, quá trễ, quá lâu. Và tôi đã giảng quá dài cho đến lúc hội chúng trở nên đói đồ ăn thực thể. Và họ, một số người trong họ trở nên mỏi mệt. Vì vậy họ chỉ đứng lên, đi ra để lấy một ít thức ăn, bắt đầu đi ra. Tôi nói, đừng, tôi đã có hai cực điểm tôi muốn đáp ứng. Tôi muốn đáp ứng trong bài giảng của mình. Vì Chúa đã ban, và bất cứ bài giảng nào đều, khi anh em thật sự biết đó là Đức Chúa Trời đã ban cho anh em thật sự nóng lòng. Và tôi thì cứ giảng, tôi cứ bày tỏ nó ra, anh em biết đấy. Và tất cả những điều vĩ đại này, đây là những gì? Và hãy nhìn xem, Ngài nhận biết rõ những ý tưởng của tấm lòng nó là gì, là lời và cứ diễn ra. Và tôi ước tôi có thể nhớ những gì tôi nói. Tôi không nghĩ về nó được, đúng không? Nhưng tôi chỉ đang giảng ra và tôi đang xem chính mình và làm điều đó. Rồi khi tôi đang đứng ở đó và nhìn xem chính tôi đang rao giảng đó, và tôi chỉ đang giảng cho ai không muốn có nó. Và anh em biết, sau một lát tôi đứng lên và tôi nghĩ, vinh quang thay Đức Chúa Trời. Tôi nói, tôi hãy nhìn xem những điều kỳ diệu này. Và tôi nói, lập tức tôi để ý dân sự bắt đầu trở nên giống như vì đó về thực thể. Và vì vậy họ đã có đủ thuộc linh, vì vậy họ bắt đầu bước đi ra. Và một vài người trong họ đã bắt đầu bỏ đi. Tôi nghĩ, có chuyện gì đã xảy ra với mọi người vậy? Và tôi đã nhìn vào đây, cặp vợ chồng trẻ đang đi đến bên cạnh tôi. Tôi nghĩ, chờ một chút các bạn à, chờ một chút. Các bạn sẽ quay trở lại lần nữa khi những bóng tối buông xuống. Hiểu không? Tôi nói, các bạn sẽ quay trở lại lần nữa. Nhưng tôi, để tôi cho các bạn những câu điểm, tất cả những điều này đến từ đâu mà tôi đã tỏ cho các bạn thấy? Chúng đến từ đâu? Tôi nói, chúng đây này, chúng ở trong lời Đức Chúa Trời. Đó là Chúa phán như vậy, lời hứa của Ngài. Bởi vì tôi nói, tất cả anh em làm chứng về tôi, làm những chứng điều này, rằng sứ mạng của tôi là ở lại với lời. Tôi nói, có chuyện gì? Tất cả anh em không thể hiểu được lời sao? Anh em phải hiểu được nó. Và người đào trong đó là nói, ồ trời ơi, tôi muốn có vài bánh quy và đại loại như thế. Ồ tôi chỉ xin, ồ vinh quang thay Đức Chúa Trời nếu họ muốn có bánh quy. Và vì vậy tôi quay lại, tôi nghĩ, ồ nhưng anh em biết gì không? Các bóng sắp buông xuống, sắp một lát ngay lập tức. Tôi nói, nếu tối nay khi hợp chúng hợp lại một lần nữa, tìm thấy trong lời Đức Chúa Trời, không phải trong quyển sách thần thoại nào đó hay là tổ chức nào đó, nó được tìm thấy trong lời. Nếu không, một chút của nó trong lời. Vì tôi, anh em biết họ, mọi người quay trở lại tối nay, và tôi sẽ lấy bối cảnh hầu như bối cảnh đó. Anh em biết cách tôi thực hiện điều đó dựa trên các thời đại hội thánh và các thứ. Tôi sẽ lấy hội thánh nói trên lời, và rồi cao điểm tuyệt vời vĩ đại này. Tôi nói, đó sẽ như một thời giờ tuyệt vời, đáng ngợi khen Đức Chúa Trời. Và tôi đã nhìn thấy chính mình trở nên thật nhỏ bé. Và đây tôi đang đứng đó. Vì vậy tôi, lời thông giải, điều đầu tiên mà tôi đã làm, những điều mà đã thực hiện, đó là sự bí ẩn đối với dân sự. không ấy. Tôi không có ý nói về phúc âm tròn vàng và những vị thánh của Chúa, nhưng tôi nói vì anh em không bao giờ muốn nhìn vào thế gian vũ trụ như sứ điệp của Đức Chúa Trời khi anh em đi, và anh em nói giống như Bose đã nói rằng Đức Chúa Trời sẽ sai tôi đến Chicago và làm rung chuyển Chicago vì sự vinh quang. Tôi bảo Joseph, Ngài đã làm điều đó rồi. Sao anh ấy nói chúng ta? Tôi nói điều đó là, tôi đang nói về hội thánh, đó là bia đỡ đạn ngoài đó. Đó chỉ là bụi đất, nhóm người ấy nhan nhản khắp những đường phố, những Jezebel son phấn và mọi thứ. Tôi nói điều đó ở ngoài đó. Họ chỉ là những nhà hội họp lớn cũ kỹ và các thứ sẽ vỡ vụn. Tôi nói, Ngài đang nói về hội thánh mà đã nhìn thấy sự khải thị của Chúa Jesus Christ được bày tỏ và nhận ra nó. Họ có thể không được, có thể không có đến 10 trong thế hệ này đến từ cả thành phố Chicago. Anh em có thể như việc đã xảy ra trong đời Noe thế nào, thì cũng xảy ra đến trong sự đến của con người, chỉ có 8 linh hồn được cứu. Bao nhiêu người ra khỏi Sodom thì tôi nói không? Tôi nghi ngờ là chỉ có một ít thôi. Nhưng chính hội thánh đã nhận được sự rung chuyển. Họ đã nhận ra điều ấy. Họ đã biết lời, họ đã nhìn thấy lời khi nó đang được vật chất hóa, và đã chấm nắm mắt nó. Bây giờ, và sứ điệp đầu tiên này, khi họ có thể nhìn thấy nó, mọi người tập hợp nó. Ồ, giá như tôi có thể thấy được điều này, điều đó và điều đó. Và bây giờ họ nghĩ, tôi không biết anh sẽ gia nhập ở đâu nếu tôi không đến, và tôi sẽ bị đá ra ngoài qua đây. Và thấy ở đó không? Họ sẽ không chịu dừng lại đủ lâu để nhận ra nó là lời mà Đức Chúa Trời đã hứa được bày tỏ, hiểu không? Và đã bỏ đi. Nhưng đừng lo, các bóng đang cận kề rồi đấy. Khi tôi quay trở lại cánh đồng, anh em còn nhớ đêm nọ về sứ điệp mà Ngài đã ban trở lại cho tôi ở đó, khi tôi thật chính xác nói, hãy làm công việc đã nói khi người ra khỏi những khải tượng này. Anh em biết nó đang nằm ngay ở trong chỗ tảng đá góc nhà. Hãy làm công việc của nhà truyền giáo, làm tròn những chứng cớ của Chúa, vì sẽ có một thời kia khi không chịu nghe tin lành mà lại theo tư dục nhóm họp quanh các giáo sư giả, họ đó chẳng phải từng chữ một. Nhưng ngày đó, lúc đó, đêm nào, khi từng 30 mấy năm khi tôi rao giảng trong nền tảng này, chưa hề một lần nào tôi đã từng đi xa hơn điều đó, và tôi không biết tại sao. Tôi thường tự hỏi cho đến một ngày kia tôi đã thấy Chúa Giêsu cầm quyển sách lên và bắt đầu đọc một nửa một lời tiên tri và dừng lại và đã phán. Ở đó tại Capernaum, Ngài phán, và ngày hôm nay lời tiên tri này đã được ứng nghiệm. Và tại sao? Nó gắn liền với sự tái lâm của Ngài, hiểu không? Và đó tôi đã đọc và đã vớ được điều đó, và nó là ngay trước tại Southern Nam Carolina. Sáng hôm đó, đang đứng ngoài đó trò chuyện với Joseph Borer, và tôi đã đụng vào đó. Hello, đã nói, ta, tất cả bọn họ đã quay chống lại ta, không còn người nào với ta cả. Đê ma đã lìa bỏ ta, yêu mến thế gian hiện tại, và ta bây giờ hãy nhìn, và tay thờ đồng ta làm, hãy nhìn những gì đê ma hẳn phải suy nghĩ. Ồ, ta đã thấy Phaolô ra giảng phúc âm và chữa lành người đau, và đây ông ngồi, chính ông chịu đau khổ, mang theo một bác sĩ đi với ông suốt thời gian. Ông mang theo với một bác sĩ, một người ông, ta đã nhìn thấy ông đập vỡ một người khiến bị mù, nói Chúa quả trách ngươi, và để cho một người thờ đuổi khỏi người. Ta đoán người đã mất quyền phép. Thang ơi, người đã mất quyền phép chữa lành thiên liêng của mình, Đức Chúa Trời. Tôi không nghĩ Dema đã đi ra với thế gian, bởi vì Dema thuộc về, ông thuộc về một gia đình lớn giàu có, và ông đã muốn đi với những người còn lại của đám đông. Nhưng Phaolô thân yêu, đáng thương, điều gì vậy? Đức Chúa Trời luôn luôn để cho một linh vụ trở nên giống như thế. Ngài để cho Chúa Giêsu đi đến một chỗ khi Ngài có thể khiến cho người chết sống lại, nhưng Ngài có thể bất cứ làm điều gì, và để cho một tên lính La Mã nhổ rau ở mặt Ngài và nhổ vào mặt Ngài, đánh vào Ngài, đặt một miếng giấy quanh mặt Ngài và nói, này, ngươi biết, người ta bảo tất cả bọn chúng đứng xung quanh với những cây sậy, bây giờ hãy nói cho chúng ta kẻ nào đánh ngươi. Ngài biết kẻ nào đánh Ngài, chắc chắn Ngài biết. Hiểu không? Nhưng chức vụ của Ngài sắp được đội mão triều thiên, luôn luôn đi đến điểm đó, chỗ mà dường như giống như là thật, thật là yếu đuối, gần như chết. Ôi Chúa, xin để điều đó xảy ra, xin để nó xảy ra, Chúa. Chúng ta hãy cúi đầu. Con yêu Ngài, con yêu Ngài, vì Ngài đã yêu con trước, và đã mua, đã cứu chuộc con trên cây thập hình. ta hãy đưa tay lên với Ngài giờ này. Con yêu. Bây giờ hãy ở trong Thánh Linh, tôi yêu Ngài. Con yêu. Vì Ngài đã yêu con cha, đã mua, đã cứu chuộc con chúa trên cây Bây giờ chúng ta hãy đứng lên tại chỗ. Trong bài hát ngắn kết thúc buổi nhóm của chúng ta hát câu đầu, chúng ta sẽ bắt đầu với nhau. Câu thứ hai chúng ta hát nó cho Đức Chúa Trời. Tốt lắm, và chúng ta sẽ giải tán. Rồi chúng ta hãy hát. Mang danh Giê-xu với anh. Này ai sống trong lao khổ và ưu sầu, danh ấy sẽ ban sự vui mừng và an ủi. Danh này nhớ mang trong mọi nơi. Danh quý báu, ô thật dịu dàng. Hy vọng ở đất và mừng vui ở trời. Danh quý báu, ôi thật dịu dàng. Trong cày dưới đất và mừng vui trên trời. Bây giờ nhớ điều này nè, tôi sẽ mời một anh em trẻ tuổi ở đây và tôi đã gặp trong phòng cách đây vài phút, một anh em yêu quý trẻ tuổi, một nhà truyền giáo của hội đồng trong ở đây, tôi quên anh ấy tên gì, và tôi sẽ mời anh ấy cầu nguyện kết thúc ngay khi chúng ta hát xong câu kế tiếp này. Mang danh Giê-xu với anh như cái khiên che mọi bẫy lưới. Và khi những cám dỗ đến chung quanh anh, cứ thở ra danh thánh đó trong lời cầu nguyện. Hãy xem ma quỷ lìa khỏi anh. Bây giờ hãy nhớ mang danh Giê-xu với anh như cái khiên che mọi bẫy lưới. Và khi những cám dỗ đến chung quanh anh, chỉ ngừng lại và thở ra danh thánh đó trong lời cầu nguyện. Hãy xem điều gì xảy ra. Được rồi, tất cả những bài hát này mang danh Giê-xu với anh. Mang danh Giê-xu với anh như cái khiên che mọi bẫy lưới. Khi những cám dỗ đến chung quanh anh chị em làm gì bây giờ? Cứ thở ra danh thánh đó trong lời cầu nguyện. Danh quý báu, ôi thật dịu dàng. Hy vọng ở đất và hân hoan trên trời. Danh quý báu, thấy cô bé đó, ôi thật dịu dàng. Hãy đến đây con yêu quý. Hy vọng ở đất và mừng vui trên trời. Trong khi bé đang đứng ở đây lần nữa, và rồi tôi, người mẹ cười. Có dây đeo. Đây này, nó đang chạy khắp nơi, đang chơi đáng yêu ngày hôm nay. Không chỉ người khen Chúa. Bây giờ xem, con yêu quý hãy cho thấy ở đằng kia cách con có thể chạy khắp nơi, thấy không? Ồ, danh quý báu, nên nhớ lại tiệc thánh tối nay nào. Thật dịu dàng. Hy vọng ở đất và mừng vui ở trời. Danh quý báu, ô thật dịu dàng. Ồ, hy vọng dưới đất và mừng vui trên trời. Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu và nhớ những buổi nhóm này. Và bây giờ đó là buổi tiệc thánh. Và tất cả anh chị em là những cơ đốc nhân, anh chị em hãy nhớ điều đó. Chúng ta mời anh chị em đến với tiệc thánh tối nay. Và chúng ta đã có thời giờ tốt. Một sự yêu quý của chúng ta là anh Neville. Và bao nhiêu người yêu mến anh Neville, hãy nói Amen. Hãy nghe thưa các anh, trong các vị mục sư của đền tạm ở đây, hãy gắn bó với anh Neville. Ở lại với anh ấy, hiểu không? Anh ấy là một đầy tớ của Đấng Christ. Hãy ở lại với anh ấy. Kinh Thánh ấy, chúng ta hãy nhóm lại với nhau. Hãy anh em thấy ngày xấu ác hãy gần chừng nào thì chúng ta càng phải làm như vậy chừng nấy.